Chào tất cả quý bạn đạo, hôm nay là ngày 4 tây tháng 4 năm 2021. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Đề tài thư ngữ của tuần này là dấn thân. Dấn thân tận độ giải ưu sầu, tri ý phân minh hợp chung tàu, tiến hóa không ngừng trong thức giác, quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Lương Sĩ
En français.
Hằng.
Engageons-nous dans l'être infini en vue de dissiper les tristesses. Quand notre esprit analyse clairement, nous nous unissons dans un même bateau. Évoluons sans répit dans notre éveil à la connaissance. Quand nous sommes équilibrés et sereins, nous connaissons les tenants et les aboutissants. Engageons-nous.
Dấn thân là sao? Thầy có giảng chữ này nhiều không? Thầy có giảng chữ này nhiều không? Est-ce que maître a parlé beaucoup de ce mot-là? Est-ce qu'il a beaucoup utilisé ce mot-là? Thầy có dùng chữ dấn thân nhiều không?
Thầy là nhắc chữ này nhiều lắm.
Dấn thân là cái
Cũng
gì mà thầy nhắc nhiều
hay nhiều cùng băng là thầy hay nhắc lắm.
quá?
Lúc nào cũng phải dấn thân thôi. Hành phải dấn thân.
Dấn thân là sao? Nói tiếng Tây đi.
Donc, maître
Tiếng
disait que maître il a rappelé ce mot-là souvent dans les cassettes. Donc, c'est-à-dire quand on pratique, on doit aller jusqu'au bout. Il faut faire beaucoup, avec beaucoup de courage et aller jusqu'au bout. Nous savoir pourquoi on ne fait pas. On fait pas, c'est pour faire, mais on fait, c'est pour avoir un résultat, vous faire comme maître a fait, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir notre but.
Con người ta khi mà xuống thế là phải dấn thân, là cái dấn thân đầu tiên của con người là cái gì? Le premier engagement des êtres humains, c'est quoi? Quand ils s'engagent. Le tout, tout premier engagement.
Rồi xuống đây để học hỏi, để trở về nguồn cội. Xuống là nhiễm trận rồi.
Thầy có giảng là cái dấn thân đầu tiên là mình dấn thân trong cái thể xác này. Mình nhào vô cái thể xác này, bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải bằng lòng, cũng phải chấp nhận là cái cuộc hành trình học hỏi tại thế. Donc le premier engagement sur terre, c'est quand on s'est engagé dans ce corps physique. Donc qu'on soit content ou pas content, on est obligé d'accepter. Accepter cette session d'études sur terre. Hein? Donc, on sait, le premier engagement, c'est déjà quand on s'est lancé dans ce corps physique. On n'a plus de choix. Lớn lên, mình phải dấn thân trong cái chuyện đời là chuyện gì? Thì une fois qu'on a grandi, on doit s'engager dans la vie. Les premiers engagements, c'est quoi?
Apprendre à l'école.
Ah ouais? Quel type d'école? Donc, on va à l'école quand on est bébé, on va à la maternelle et après on va à l'école. Donc, on va đi vô trường học phải không? Phải dấn thân vô trường học phải không?
Oui.
Rồi gì nữa?
S'engage à apprendre.
On doit aller à l'école, apprendre, faire des études. Rồi, Khi mà lớn lên phải dấn thân làm gì nữa? Une fois qu'on a grandi, qu'est-ce qu'on doit faire comme engagement?
Aller travailler.
Đi làm, phải dấn thân đi kiếm tiền làm nuôi thân. Aller travailler pour nourrir, se nourrir et nourrir sa famille. Si on en a. Là gì nữa? Dấn thân học cái gì nữa? Ông trời ông cho mình học cái gì nữa? Khi mà mình lớn lên, thầy nhắc hoài. Lớn lên, ông trời ông cho mình dấn thân học cái gì? Học trước. Donc, encore une fois qu'on a grandi, on doit s'engager pour apprendre les choses impures. Học trước, phải không? Trai gái lớn lên là đều phải học trước, phải không? Phần lớn là phải học trước. Rồi gì nữa? Dấn thân trong cái gì nữa?
Khổ đã rồi dấn thân vô học đạo.
Vậy thức tâm mà mới dấn thân vô học đạo. Dấn thân trong đạo là dấn thân sao? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans la voie spirituelle?
Kiếm được cái pháp nào cho nó đúng. Nó...
Bây giờ có pháp rồi, giờ dấn thân sao đây?
Phải thiền, phải thực hành, phải đủ thứ hết, phải dấn thân học, dấn thân tiến hóa đang cho giúp đỡ phần căn lục trần, phải lo cho tụi nó, lo cho gia đình.
Anh bảo tôi thấy cái dấn thân có nghĩa là mạnh hơn engagement á. Theo tôi nghĩ dấn thân là một cái gì cương quyết, sáng suốt, nhất định vô xã, buông đi xã vô mà không ngại gian khổ, không ngại trở ngại mới gọi là dấn thân.
Dấn thân là nhào vô á,
nhào vô, mèo vô cách mạnh mẽ,
lao đầu quyết. Lao đầu vô á,
không sợ.
Lao đầu vô á là cái dấn thân. Kêu mà nếu mà dịch đúng hay là kêu bằng xê lăng xê.
Se lancer
là nhà lao đầu vô đó. Như là nó engagé là nó có thể là yếu không, nhưng mà se lancer là mạnh hơn, là phải nhào vô á. Chứ không phải là đứng ở ngoài mà nói tôi tham gia mà tôi rụt rè, không phải. Là phải nhào vô á.
Se lancer mà học phong.
Se lancer.
Phải làm cương quyết làm.
Il faut se lancer. Se lancer, ça veut dire s'engager. C'est pas s'engager ou se lancer une seule fois, mais quand on se lance, ça veut dire on s'arrête pas, qu'on va jusqu'au bout. Dấn thân là một khi mà mình đã nhào vô rồi đó, mình phải đi tới cùng. Chứ không phải là mình nói dấn thân là mình dấn thân chút xíu rồi mình rút lui, phải không? Thì cái tiếng mà dịch đúng hơn là phải se lancer chứ không phải là s'engager. S'engager nó cũng có thể là yếu, mà se lancer là phải lao đầu vô. Rồi còn gì nữa? Lao đầu vô học, vô tu là phải hành. Rồi còn se lancer dans la voie spirituelle, ça veut dire on doit pratiquer. Doit pratiquer par soi-même, personne d'autre ne peut le faire pour nous. Nghĩa là không có ai mà khi mà mình dấn thân vô cái việc tu hành đó, không có ai hành giùm mình hết, không có ai đi giùm mình hết, mình phải tự đi, mình phải tự làm, mình phải tự nếm, mình phải tự học, mình phải tự chứng nghiệm trong mọi nghịch cảnh để thức tâm. Donc, quand on se lance dans la voie spirituelle, on doit s'engager. Et on doit apprendre par soi-même, pratiquer par soi-même, se dégager, se libérer des karmas par soi-même et s'engager dans des situations difficiles, contrariantes, pour apprendre et évoluer. Tôi cúp hết micro mọi người, nếu ai muốn nói thì mở lên, chừng nào không xài thì tắt nha. Tại có nhiều cái nó rẹt rẹt. J'ai coupé le téléphone de tout le monde. Si vous avez besoin, vous ouvrez et une fois que vous avez terminé, vous fermez pour éviter les bruits parasites.
Tôi thấy thầy có nói cái chuyện này dễ dễ nghĩ cho dân thân. Thầy nói ngồi cái chân nó đau, đau thì là đau, phải cố ngồi hoài, ngồi riết cho nó hết đau. Dân thân thầy nói là tôi chết bỏ nó không ngồi.
Nói tiếng Tây đi.
Rồi, nói tiếng Tây không đủ nhìn bảo đâu. Thầy bảo nó hay quá, nó học mày giống nó hết.
Bậy bạ.
Mày sẽ xem rác ra bà sơ. Le langage que tu parles, c'est pas pareil. Moi, donc, le haut vocabulaire, tu t'en éloignes.
C'est Duc disait que quand on s'élance, ça veut dire, par exemple, quand on s'assoit pour méditer, quand on a mal aux jambes, on doit forcer pour qu'il aille jusqu'au bout. Ça veut dire, on ne lâche pas tout de suite. Quoi. On doit forcer un peu pour forger son courage. Rồi, gì nữa dấn thân, thường thường thầy có dùng mấy cái chữ mà dấn thân đi chung với nhau nguyên một series là chữ gì? Maître quand il prêche utilise une série donc qui débute par s'élancer. Dấn thân là bốn chữ nữa là gì?
Dấn thân phục vụ.
Cái đó là một thứ thôi, còn cái này thầy nói chung chung á, mà thầy nói là bốn chữ nữa đi theo, thường thường thầy đã nguyên cái series vậy đó, bốn chữ nữa thầy thường dùng lắm. Cái này cũng như là nó cũng như là thuộc về cũng như là chân ngôn rồi, nó có bốn chữ nữa.
Xả thân cầu đạo.
Dấn thân hy sinh rồi gì nữa. Dấn thân hy sinh còn hai chữ chót nữa là gì?
Nhịn nhục.
À nhớ không? Không nhớ, chắc không nghe, không để ý. Nghe nhiều rồi để ý, thấy không? Dấn thân hy sinh đạo đức. Nhớ nha. Thầy thường dùng chữ dấn thân hy sinh đạo đức. Đồng cơ mét khi đi TV souvent ces mots enchaînés préférés, c'est s'élancer, se sacrifier et avoir la vertu de bonne conduite, la voie spirituelle, la vertu spirituelle. Rồi, bây giờ mình cắt nghĩa dấn thân hy sinh đạo đức là sao? Mình mong phải l'expliquer. Dấn thân là nãy giờ mình nói rồi, phải không? On a déjà parlé du mot s'élancer.
Hisen, c'est pas hisen nos mauvais caractères. Hisen, chuyện sâu của mình đó.
Cái đó là cái hy sinh trong cái lập hạnh. Cái hy sinh này nó hơi khác chút.
Hisen phục vụ cũng một cái.
Hy sinh phục vụ là sao?
Mình dùng tặng tâm hết lòng của mình á, hy sinh không có trời người ta có lợi ở sau à, sẽ đi không phải đi sacrifice pour le service sans compter sans attendre le retour. Ça c'est un sacre de sacrifice.
Rồi, có gì nữa không? Dấn thân, rồi, ở đây thầy nói dấn thân á. Dấn thân là khi mình làm việc gì phải nghĩ đến người khác. Hy sinh chứ quên. Hy sinh là làm việc gì phải nghĩ đến người khác. Le mot sacrifice. Maître il a dit que quand on fait quelque chose, on pense aux autres. C'est là, on ne pense plus à soi-même, mais on s'élance pour servir, pour aider les autres. Donc, quand on fait quelque chose, on doit faire en sorte, en pensant aux autres. Mà hy sinh, mình quên mình hy sinh, mình nghĩ tới người khác, kêu là hy sinh. Rồi khi mà mình hy sinh, mình quân bình rồi á, thì mình mới thể hiện được cái đạo đức khắp nơi. Et une fois qu'on est parvenu à l'équilibre par notre pratique, par notre sacrifice, on parvient à l'équilibre, puis on va réaliser la vertu spirituelle à tous les endroits. Là cái người thầy muốn nói là cái người mà đã dấn thân hy sinh mà thành đạo rồi đó thì sẽ thể hiện cái đạo đức khắp các nơi. Donc Maître a voulu dire par là que celui qui s'est élancé dans le perfectionnement spirituel, qui se sait sacrifié pour servir les autres, pour aider les autres, et quand il parvient à l'équilibre, ça veut dire il parvient à l'état du Bouddha, il réalise la vertu spirituelle à tous les endroits. Đạt tới quân bình là sao? Ở đây thầy nói quân bình rồi thể hiện đạo đức. Khi nào mới là quân bình? Quand est-ce qu'on parvient à l'équilibre?
Cái verbe engager ở đây em nghĩ là nó cũng giống như là cái engagement mà trong mình đi lính vậy đó.
Cái engagement đó, nó có một cái đó là nó có thể là moral. Nghĩa là trong cái đầu óc mình hứa, mình làm, mình s'engager moralement. Còn cái s'élancer nó có cái action.
Oui, mais justement, tại vì lúc mình engager trong du lính, mình có mấy cái obligation.
Thành ra cái engagement là mới là cái premier étape, cũng như mỗi đêm mình ngồi mình nguyện vậy đó. Con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là con xin bề trên chứng minh như con xuất hồn đảnh lễ Phật cái gì đó. Cái đó là mới cái engagement thôi. Khi mà mình s'élancé là mình phải thực hành. Là mình phải nhào vô, mình dấn thân vô tất cả mọi hoàn cảnh để mình làm. Lúc đó không phải là cái engagement moral nữa, là mình chấp tay mình nguyện rồi. Cái đó engagement moral nữa. Nó chưa cái etap thứ gì nó mạnh hơn. Cái dấn thân nó mạnh hơn là cái nguyện.
Oui, je suis d'accord. Mais trong khi s'élancé et engagement, il y a une combinaison, il y a plusieurs combinaisons. Là, on s'engage à, c'est-à-dire on a des obligations, mais on a aussi les devoirs de protéger ou d'avancer dans notre chemin. À la fois, on est obligé de s'entraîner nous-mêmes pour évoluer. C'est comme le militaire, c'est-à-dire que quand on rentre dans un corps militaire, on a des obligations, on doit aussi s'entraîner pour servir. Donc, quand on est lancé, c'est vrai qu'on est lancé, on a le courage pour s'élancer. Mình có phải càng càng đã, mình mới dấn thân được. Khi nào mình dấn thân rồi đó, là mình phải có cái chuyện làm mà phải giúp người, mà phải truyền ra nữa, communication.
Cái đó là nó tới ba phần, thành ra thầy mới nói chia ra làm ba phần, dấn thân rồi mới từ từ mới đi tới hy sinh, rồi hy sinh đạt tới quân bình mới đi tới đạo đức. Nó ba cái etap khác nhau, mình không có mélanger được. Yeah. Mà trong cái engagement á, mình có thể là mình không có respect cái engagement mình. Mà cái người mà đã dấn thân rồi á, là người ta đã nhào vô công việc người ta làm rồi. Nó khác. Cái nuance ở chỗ đó, mình phải phân tích rõ cái chỗ đó. Mình làm cái engagement mỗi đêm mà mình nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà mình đâu có làm.
Mình không làm là giống như là mình...
À, trong khi mà cái người mà người ta đã dấn thân rồi đó, là người ta đã nhào vô, người ta đã đi tới cái etap thứ gì rồi. Người ta đã làm rồi. Thành ra hai cái nó khác nhau. Nó có cái nuance rồi đó, mình phải phân minh rõ rệt. Cái chuyện đó, des engagements, on fait chaque soir, on fait des engagements, on fait des prières, on fait des vœux, hein, des engagements, mais des fois on le respecte pas. Mais celui qui s'est lancé, il est déjà dans l'action. Il a déjà dépassé l'étape d'engagement moral. Il est déjà dans l'action. Et donc, il y a trois types. Donc, c'est pour ça, maître, il a dit, la première phase, c'est s'élancer. Deuxième, hein?
À, anh Lẹ muốn nói một chút anh tiếng.
Gì hả?
Rồi nói đi Lẹ.
Chào anh Lẹ. Chào anh Lẹ.
Dạ chúc mừng anh bây giờ có đệ tử nhiều.
Anh ơi, giờ này bên giờ bên này giờ này bên khuya rồi mà sao anh còn thức vậy? Khuya chưa?
Dạ, dạ không, bây giờ ở bên này còn sớm lắm, bên này mới có 7 giờ tối à.
7 giờ tối hả? Rảnh ra vô đây ngồi nói chuyện chơi.
Dạ, được mà.
Dạ, được rồi, để anh nếu mà anh rảnh thì à. Anh vô Zoom nói anh Đức anh cho cái code vô Zoom đi.
Anh biết có Zoom không lẽ?
Dạ, số phone
đó
hả?
Zoom. Z-O-O-M.
Zoom. Dạ. Bây giờ nói lát nữa anh Đức chỉ anh vô Zoom đi nha.
Rồi để tôi...
Chút dạ, nữa.
Anh vô chữ Z-O-O-M mà anh cài cái đó lên mạng anh đi.
Phải cài cái đó trước rồi mới có code vô.
Anh cài đó trước đi. Rồi tôi anh cài Z-O-O-M mà rồi tôi gửi cho anh cái code lên vô. Nếu mà 7 giờ bên đây cũng hết cũng trả lời thì nói chuyện học Vinh Bảo là tốt quá rồi, tại mình đây buổi sáng. Một giờ.
Thì bây giờ anh cứ cài đi, chừng nào cài xong thì vô thử đi.
Rồi cài xong rồi anh thử nghe, để tôi chúc tôi chỉ anh. Rồi.
Dạ ok rồi.
Rồi đến.
Rồi bye bye.
Rồi anh đọc tin nhắn. Anh đọc tin nhắn của tôi nghe, tin nhắn của anh nghe. Rồi.
Dạ.
Rồi. Rồi mình trở lại vấn đề của mình là có dấn thân rồi hy sinh quân bình rồi mới tới đi thế thể hiện đạo đức cấp nơi. Bây giờ tôi trở lại cái chữ quân bình. Cái chữ quân bình thầy dùng nhiều lắm, nhưng mà cái chữ quân bình đi tới cái absolute, khi nào mình mới được quân bình, mà thế nào gọi là quân bình? Ai muốn nói gì mở micro lên nha.
Quân bình là khi nào mình được cái nhẹ, cái thanh nhẹ.
Thanh nhẹ chứ là sao?
Mới là quân bình.
Sao chị?
Không chắc.
Chị Nguyễn nói sao?
Ông Phật mới được quân bình rõ ràng.
Tại sao? Ông bình... Tại sao ông Phật ông quân bình chỗ nào đâu chứng minh qua?
Parce que il ne se prend pas pour quelle partie ni à droite ni à gauche. Il a continué son chemin depuis toujours. En respectant la voie royale, c'est la voie du milieu.
Nó có một cái mà có thể cắt nghĩa được cái sự quân bình ở một cách chính xác hơn là cái gì?
Không có mê, không có chấp nữa.
Không mê, không chấp rồi gì nữa? Không mê, không chấp là một thứ rồi đó. Rồi gì nữa?
Đạt được cái thanh tịnh.
À, nghĩa là ông Phật á, ông không có cái gì làm cho ông động được hết á, là mới thực sự là quân bình. Là ông quân bình rồi ông mới đi tới thanh tịnh. Nên là không có cái gì mà làm cho ông động, không có gì mà kéo ông nghiêng bên trái hay nghiêng bên phải. Cái tư tưởng, cái luồng điện của ông và cái tâm thức của ông á, nó lúc nào nó cũng ở trung dung mà nó không có bị dao động. Donc son principe conscient n'est jamais perturbé, ni penché ni à droite ni à gauche, il est toujours dans le juste milieu et il n'y a rien qui puisse le perturber. Tại đã thông rồi, tất cả đều đã thông suốt rồi, thành ra không có cái gì mà làm cho dao động. Quân bình là nhờ nó quán, nó đi tới cái chỗ mà nếu mà nói về cái luồng điển là nó thông hết rồi. Nếu mà còn ở trong cái bản thể á, là nó thông suốt hết rồi. Cái gì vô là nó quá giải, nó đưa về không hết rồi. Không có kẹt, không có chỗ nào mà còn kẹt nữa. Còn kẹt là còn động. Còn đi des blocages en nous. S'il y a des choses extérieures qui arrivent, on est vite perturbé parce qu'on n'arrive pas à le ramener immédiatement au vide. Mình không có đem giải nó về không được. Cho nên nó bị kẹt. Nó bị kẹt thì không thể nào nói là mình quân bình nữa. Mình có một chút xíu quân bình vậy thôi nhé. Mình bây giờ không ai chọc mình. Thì mình thấy mình yên lắm. Mình thấy tâm thức tôi quân bình lắm. Tôi không có nghĩ gì, tôi không lo gì. Tôi không buồn gì, tôi không giận ai, tôi không nghĩ gì hết. Nhưng mà khi mà có chuyện tới á, nó vô trọng á, cho mình quá giải không kịp, quá giải không nổi tại nó kẹt. Trong cái cơ thể quyền vi của mình nó không thông. Cái luồng điển trượt nó chạy vô trọng á, cái nó bị kẹt. khi mà người ta tấn công mình á, là người ta phóng cái điện trượt ra, mà cái điện trượt nó chạy vô mình á, mình không có quá giải kịp, nó kẹt kẹt trong đó, cho nên nó bị kích động, thì lúc đó mình mới phản động, thì lúc đó mình mất quân bình, mình phản động. Thành ra bây giờ mình phải tu để cho nó khai thông là vậy đó. Khai thông là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đó, là mình phân phân ra năm cái điển của ngũ tạng, là năm cái điển của ngũ hành đó, mình phân ra. Cái lò lửa đó, nó chụm lại nó nóng lắm, thành ra mình phân ra năm cái lửa nhỏ thì nó không có bị nóng bất tử nữa. Chứ mình năm cái đó mà chụm lại là cũng như dặn mấy cái lò điện mà dặn boost rồi đó, là nóng lắm. Thành ra động vô là nóng à. Nóng thì mới sanh ra quả đốt cháy tùm lum tà la hết, là hư hết ngũ tạng là vậy. Thành ra mình đi tới quân bình, nếu mà thật sự là quân bình là phải nói tới ông Phật mới quân bình. Tại quân bình là tự động ra khỏi bản thể, đâu còn bị giam nữa. Thì lúc đó cái giai đoạn đầu là mấy người mà mới thoát ra được là cũng là giai đoạn quân bình rồi. Nhưng mà quân bình thì lên trên thì cũng bị thử thách. Khi mà ra khỏi bản thể là lên trên cũng bị thử thách. Coi coi có quân bình thật sự không. Rồi học hỏi tiến hóa tới cái quân bình tột độ là của ông Phật đó là không động nữa. Kêu bằng không động. Donc une fois qu'on a parvenu à l'équilibre au niveau de notre corps, on peut quitter le corps par l'âme. Mais ça, ce n'est que début. On vient juste de sortir. On va être confronté à différentes épreuves dans le monde invisible. On sera attaqué par les démons, par les fantômes. On sera perdu. On sera... on nous tend des pièges. Tout ça, on doit apprendre. Pour parvenir à l'équilibre absolu, c'est l'état du Bouddha, où on n'est plus perturbé. Thì lúc đó mới thể hiện đạo đức khắp các nơi được. Chứ làm sao mà thể hiện đạo đức khắp các nơi? Ce n'est qu'à ce moment-là, on peut réaliser la voie dans différents... endroit, la vertu spirituelle. Rồi, tiếp tục. Dấn thân tận độ giải ưu sầu.
Premier vers. Engageons-nous dans l'être infini en vue de dissiper les tristesses.
Sao? Dấn thân tận độ giải ưu sầu. Thầy muốn nói chuyện gì đây? De quoi il veut parler? Ông đang nói chuyện bên trong hay chuyện bên ngoài vậy?
Ông nói chuyện bên trong.
Bên trong.
Il est en train de parler que ce sont les entités qui causent tas de problèmes, soucis, tristesse. Alors si on arrive à les diriger dans la bonne direction, on pourrait vraiment en finir avec la tristesse.
Rồi, dấn thân nãy giờ mình nói là dấn thân là phải vô làm. Phải tu sửa, phải tu làm, phải hành, phải học. Phải tu học, phải dấn thân hành tu học. Tận độ là phần hồn dấn thân tu hành tận. Rồi bây giờ tận độ. Tận độ ai? Donc l'âme s'est élancée pour apprendre, pour pratiquer, pour mener la vie de perfectionnement, pour sauver qui? Tận độ ai?
Les entités. Et soi-même déjà. L'âme doit se sauver déjà dans un premier temps. Il doit s'occuper des entités et des yanglen, parce que ce sont eux les sources de tristesse et de misère qu'on doit ressentir.
La phần hồn tiến tới đâu là phải truyền dạy tới đó. Au fur et à mesure de l'avancement de l'âme, l'âme doit apprendre aux entités tous les enseignements spirituels qu'il a pu acquérir pour les aider à évoluer. Giải ưu sầu là sao? Tại sao thầy hay nhắc giải ưu phiền, ưu sầu vậy? Pourquoi maître il parle souvent de dissiper les ennuis, les tristesses, les préoccupations. Cái đó nó thuộc về cái gì mà thầy hay nhắc vậy? Phải giải cái đó.
C'est des impuretés.
Uh-huh. Những cái trược đó ở đâu ra?
Đó là cái nghiệp tâm của mình.
Cái đó là cái nghiệp tâm. Tại sao cái đó là cái nghiệp tâm của mình vậy? Tại sao những cái ưu sầu đó là nghiệp tâm? Nghiệp tâm nó ở đâu mà ra? D'où vient ce karma de la conscience?
Là mình mất trật tự. Mình không có quân bình, mình không có tỉnh, mình bị động.
Tại mình rước. Mình rước trượt vô thì nó mới tạo thành nghiệp tâm. Rồi thêm cái mấy cái mà mình rước trong mấy kiếp trước nữa, chứ không phải rước kiếp này không? Trong mấy cái mà nghiệp tâm mà mình đã rước trong mấy kiếp trước nữa, nó đi theo mình, nó cộng thêm những cái nghiệp tâm trong kiếp này nữa.
Giải không kịp luôn.
À, là giải đâu kịp. Thành ra mấy cái nghiệp tâm ở trong kiếp trước á, nó đã ghi sâu trong cái tâm thức của mình rồi. Les karmas des existences antérieures. Et on en rajoute les karmas de la conscience de cette existence. Donc on cumule. Mais mấy cái nghiệp tâm á, thì nó ăn sâu ở trong cái thần kinh khối óc của mình. Les karmas de conscience, les énergies impures sont incrustées, enregistrées dans notre système nerveux. Yeah, nó ghi sâu ở trong đó, nó ghi sâu trong đó là bây giờ muốn tháo ra đâu phải dễ. Maintenant, pour se débarrasser de ces choses-là qui nous obligent à penser à ces choses-là tout le temps, qui fait travailler notre cerveau, c'est pas évident. Có nhiều chuyện nó cứ lẩn quẩn trong đầu mình, nó không chịu ra, mình nó bắt mình phải nhớ tới cái chuyện đó hoài. Thành ra cái đó là nghiệp tâm, nó dính ở trong cái thần kinh khối óc của mình rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Làm sao để giải nó ra? Comment faire pour dissiper ça? Bây giờ mình phải tận độ chúng sanh của mình và tận độ mình phải làm sao giải nó ra. Bây giờ muốn giải nó ra là phải độ cho chúng sanh của mình lục căn lục trần và chúng sanh của mình nó phải hiểu để nó giải những cái đó ra chứ. Nếu mà nó không làm, nó không hiểu cách làm, nó đâu có giải được. Mà nó không giải được thì nó cứ nhắc mình hoài. Le problème, si on n'éduque pas les entités en nous, ils ne vont pas comprendre et ils ne vont pas connaître le moyen pour se débarrasser de tout ça. Et s'ils ne savent pas le faire, ils vont nous rappeler tout le temps ces choses-là. Même si l'âme veut oublier, mais eux, ils vont le rappeler à chaque instant. Lâu cái nó nhắc lại. Mình nói thôi, không có giận quên hết nha. Nhưng mà nó cứ nhắc lại, lâu cái nó nhắc lại. Chuyện như vậy đó. Là nó ghim ở trong nó không có giải được. Thành ra mình phải giáo dục tụi nó, mình phải tận độ tụi nó, mình đem cái sáng suốt cho tụi nó, mình phải hiểu rõ mình mới dạy được. Còn nếu mà phần hồn không có học đạo, không có hiểu rõ làm sao dạy được. Si l'âme n'apprend pas la voie de perfectionnement, n'apprend pas, écoute pas les enseignements de notre maître, il va pas comprendre. Donc comment il peut enseigner à ces entités? Thành ra trước hết là phần hồn phải dấn thân học hỏi, phải học đạo, phải hành pháp. Nghe băng là cũng là hành pháp, hành đạo là cũng phải là nghe băng, học đạo cũng là nghe băng, cũng là hành đạo, nghe băng cũng là hành đạo. Thành ra mình phải học hỏi rồi mình mới có đủ cái sáng suốt, mình mới giáo dục tụi nó được. Chứ nếu mà mình cũng ngu như nó thì hai bên cũng bằng nhau, đâu có gì mà tận độ được. Rồi lúc đó mình dạy tụi nó bằng cách nào? Bây giờ mình dạy nó lần bách nào để giải được cái ưu sầu, giờ nó dính trong cái tâm thức mình rồi. Bây giờ mình học ông thầy dạy mình sao, giờ mình dạy lại tụi nó đi.
No, d'abord il faut placer Nam Mô A Di Đà Phật rất là nhiều.
Tại sao mình niệm Phật mình có thể giải được?
Parce que ça nous établit dans la connaissance et on comprend mieux, et pour pouvoir enseigner quelqu'un, il faut vraiment voir clair et avoir compris les notions essentielles. Ensuite
niệm Phật là mới có nói một cái khía cạnh của niệm Phật thôi.
Ensuite, il faut faire l'âme doit pouvoir
amener. Khoan. Bây giờ cái niệm Phật còn gì nữa? Mới nói có một khúc à. Mới nói có một khúc à, chưa có đi tới nơi. Niệm Phật nó có cái gì quan trọng hơn cái đó nữa? Trực tiếp hơn nữa. Để giải cái u sầu đó.
cứ xoay hôm xa sắp lên thế xoay hôm
sợ hôm xưa in bạc đi mình nói ông này ông thay được bạc lên để niệm Phật giờ sao
niệm Phật
pháp luân
hả ông đang nói niệm Phật mà nhảy pháp luân đi đâu lụng lụng tung vậy đứng chỗ nào đứng chỗ thôi trụ lại đừng có nhảy lung tung ta đang nói niệm Phật thì nhảy qua pháp luân
tại sợ quên
không có sợ quên quên thì ghi giấy lại
ghi giấy là
ghi liền tức khắc nè ghi liền tức khắc nè rồi
niệm Phật là mình nâng cái trình độ của lục căn lục trần với dạng lên lên
mình nâng trình độ của nó lên là cái về cái thức á mình nâng lên nhưng mà bên trong sâu hơn nữa là nó có chuyện gì bên trong nó mình mới nâng cái trình độ nó lên được nói về điển quang
niệm Phật là mở trí.
Nó mở trí nhưng mà nhờ cái gì mà nó mở trí?
Nhờ về chân.
Nhờ điểm.
Thanh quang.
Điểm là sao? Cái điểm là sao? Khi mình niệm Phật cái điểm của mình sao?
Mình gia tăng chấn động lực.
Mình gia tăng cái chấn động lực của mình lên. Khi mà mình gia tăng cái chấn động lực mình lên á là cái tần số cái điểm quang của mình nó cũng lên. Tại vì càng nhanh á thì nó càng nhẹ. Donc bien a dit que quand on invoque, on augmente les vibrations de son énergie. Et quand on augmente la fréquence de vibration de son énergie, on s'élève au niveau énergie, au niveau énergétique, on s'élève. Plus ça vibre vite, plus on s'allège. C'est le niveau de vibration de l'univers sont très rapides. Donc nous, quand on veut s'élever, vers ces vibrations-là, on doit augmenter ces vibrations. Mình phải gia tăng cái tần số mình lên, nó mới tách rời khỏi cái tần số mà nó đang giam mình. Donc, quand on augmente les vibrations, ses propres vibrations, on va se libérer des vibrations lourdes qui nous emprisonnent. Cái đó là đi trực tiếp về cái phần điển quang, là đi trực tiếp. Khi mà nó giải lên được thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó cái trí nó mới mở được. Quand ils vont s'élever à un niveau plus léger au niveau énergie, à ce moment-là, son esprit va pouvoir se développer. Lúc đó mình mới mở cái trí mình được, mới hiểu được nhiều chuyện. Thầy nói thầy giảng ở đây, nhưng mà nếu cái luồng điển của mình mà không có lên cao á, là không thể nào mình hiểu được. Donc, maître le dit dans ses enseignements, quand on écoute du vietnamien, mais on ne peut pas tout comprendre parce que si son énergie ne s'élève pas et n'atteint pas un niveau élevé, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. On écoute comme ça, mais on ne comprend pas la profondeur de ses enseignements. Thành ra mình không có hiểu sâu được.
Tôi nhớ thầy nói một bài giải nghiệp tâm đó, chỉ có điển mới giải được nghiệp tâm.
Chỉ có điển mới giải được nghiệp tâm. Thì y'a que l'énergie qui peut dissiper le karma de la conscience. Thành ra mình phải dùng điển là vậy đó. Phải dùng điển là vậy á.
Có một cái cassette thầy có nói, có giảng, có trả lời cho một bạn đạo là cái việc mà đọc kinh như giống như trong chùa đó, tụng kinh này kia, thầy nói cái đó nó chậm lắm, nó xưa rồi. Mình giờ mình phải xài cái niệm Phật là giống như là mình xài cái technology mới đó, nó đi rất là mau. Tại vì nó trong tương lai nó đi rất mau, mình phải đi mau hơn cái satellite nữa, là cái niệm Phật. Je traduis, c'est dans une cassette, j'ai entendu maître répondre à un pratiquant. Il a dit que lire les sutras comme dans les pagodes, avant c'est déjà démodé. Dans l'avenir, on doit aller plus vite avec l'invocation des six mots. On va plus vite avec l'énergie. Il faut qu'on aille plus vite que les satellites dans l'avenir, c'est ça. C'est pourquoi invoquer les six mots, c'est très bien et on n'a plus besoin de lire les sutras comme avant.
Rồi mình dấn thân tận độ, tận độ mới giải được cái u sầu. Có người ta động loạn ô trược cũng vậy, tại vì cái nghiệp tâm, tại vì những cái u sầu nó làm cho mình không có được nhẹ. Thì bây giờ mình muốn nhẹ, mình phải giải, mình phải giải mấy cái đó, tận độ chúng sanh của mình để cho nó giải luôn, nó cùng giải với mình mới được. Chứ có một mình phần hồn giải mà tụi nó cứ nhắc hoài là phần hồn cũng tiêu luôn, lá họ cũng bị kéo về cái sự ô trược. Mình muốn quên sự ô trược nặng nề mà nó cứ nhắc mình hoài, nó giận ai nó cứ nhắc mình hoài, biểu quên đi mà nó quên hỏi nó nhắc lại nữa, là mình cũng bị kẹt ở trong nó luôn, không có được thanh nhẹ. Donc on veut oublier quelque chose, mais les entités ne cessent de nous rappeler. Donc on est toujours perturbé. Mình phải thảnh thơi mới nhàn hạ được. Donc son esprit doit être libre, pour être pur et léger. Thành ra mình tu, mình làm sao sao cho cái tâm hồn mình nó thảnh thơi, không có nghĩ chuyện gì hết trơn, không có chuyện gì lo lắng, không có cái gì, chuyện gì buồn phiền nữa, thì lúc đó mình mới được thảnh thơi. Tu mà cái đầu óc không có thảnh thơi là có chuyện à. Còn mình là vì de perfectionnement, mais son esprit n'est pas libre et léger, thì đi nhà problème. Là mình tu chưa có giải được. Nếu mình giải được, cái tâm hồn mình lúc nào cũng nhẹ. Như đứa mà con nít mới sơ sanh, không có biết giận, không có biết hờn, không có biết ghim, không có biết gút, không có biết tranh chấp với ai hết trơn á. Tự nhiên ta thấy ta thương mấy đứa nít là vậy, nó rất là trong trắng, hồn nhiên và tự nhiên.
Mà cái gì nó tạo cho con người cứ giận hờn người ta, cứ buồn phiền người ta?
Cái đó là tại vì cái tâm phàm á, sống ở dưới cái tâm phàm á, riết là nó trong cái ngu muội á, thì nó cứ quen trong cái tập quán á, chỉ cái tranh chấp hơn thua, tưởng cõi đời là thiệt, nó tưởng những cái gì trước mắt nó là thiệt, nó tưởng cái lời nói người ta chửi nó là thiệt, nhưng mà nó không biết cái thực chất là cái chân hồn của nó mới là thiệt. Nó không có sống với cái chân hồn của nó mà nó sống với cái phàm tâm của nó, nên nó thấy nó bị tổn thương khi người ta chửi nó. Và cái thứ gì nó về điển quang là nó sống trong cái bản thể này mất trật tự, cho nên năm luồng điển của ngũ tạng nó bị rối nùi rồi. Khi mà người ta đưa vô cái trược điển nó không có quá giải được. Thứ nhất là sống trong cái cơ thể mất trật tự. Cái thứ nhì là sống với cái phàm tâm, không có biết dời lên trên tâm, không có biết hướng thượng, không có biết trở về cái thực chất của chính mình là phần hồn bất diệt. Nếu mà mình nghĩ mình là phần hồn bất diệt là người ta có nói gì, ta nói đâu có ăn nhậu gì mình đâu. Tại mình không hiểu trong cái sự bất minh, không hiểu đạo, không hiểu chân lý, không có hiểu sự thật là cái gì, không có hiểu cái thực chất là cái gì, không có biết cái chân hồn là cái gì, mà chỉ sống với cái phàm tâm thôi, thành ra mới bị. Thành ra đây mình học đạo để phân tách, trước hết cho phần hồn hiểu, sau đó phần hồn phải giáo dục lại lục căn trần, biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, cái gì là sự thật. Chân lý, đi tìm chân lý là phải tìm cái gì là sự thật. Những cái chuyện mình thấy bên ngoài, mình đâu có biết cái gì là sự thật đâu, mình cứ bị nó gạt hoài. Quand on regarde à l'extérieur, on est trompé par nos quatre portes et qui nous trompent tout le temps parce qu'on n'est pas assez lucide pour discerner les choses. On est trompé tout le temps. Donc plus on regarde vers l'extérieur, plus on se tourne vers l'extérieur, plus on est trompé parce qu'on n'arrive pas à analyser toutes les données qu'on a accumulées. Nghĩa là những cái dữ kiện mà mình thấy lụm được ở bên ngoài mình đem vô, mình không có phân tách nổi, thành ra nó chỉ tạo động, tạo rác thôi. Sao ça ne fait que créer des ordures, des perturbations inutiles, tại mình quá giải không nổi. Mình đọc kinh vô tự mà mình không đọc được, mình đem vô mà nó không minh, nó không có biến thành kinh mà nó biến thành rác. Cũng là kinh vô tự, là những cái hoàn cảnh xung quanh ông trời ông để cho mình đọc, nhưng mà mình đọc mình không thấy kinh mà mình đem vô toàn là rác không. Còn khi mà mình thức tâm á, mình đọc cái kinh vô tự đó cũng cái hoàn cảnh đó, nhưng mà mình đọc là mình thấy ông trời muốn dạy mình cái gì, chân lý nó nằm ở đâu, sự thật nó nằm ở đâu. Cái đó là mình đọc được cái cuốn kinh vô tự. Les livres sacrés sans écriture, ce sont les situations autour de nous. Tout ce qui se déroule à l'extérieur font partie des livres sacrés sans écriture. Mais si on n'a pas assez de lucidité pour décrypter, pour lire ces livres sans écriture, on n'amène que des ordures. Trí phần mình hợp chung tàu, có nghĩa là gì?
Deuxième vers. Quand notre esprit analyse clairement, nous nous unissons dans un même bateau.
Trí phần mình hợp chung tàu. Kỳ rồi cũng có nói chung tàu, tàu này chở vậy đi đâu vậy? Khoa xe này nó đi đâu vậy?
Về quê, về mà tiên Phật.
Về tiên Phật chỗ nào? Bến ở đâu? Về bến nào? Quelle est la destination de ce bateau?
Bến Giác.
Bến Giác. Trở về Bến Giác.
Bến Giác.
Phải Bến Giác nó nằm ở trên sông nào vậy?
Sông Bí Ngạn.
Sông Bí Ngạn hả? Sông Bỉ Ngạn nó có hai bờ, bên đây là bờ gì, còn bên trước khi tới Bến Giác là bên kia.
Bờ Mê, bên kia là Bến Giác.
À, bên này là bờ
bên
Mê, bên này là bờ Mê, bên kia là Bến Giác.
Là Bến Giác.
Thì bây giờ mình đang ở bờ Mê nè. Cái gì cũng mê hết á. Phải không? Đấy, bây giờ thấy rõ mình đang ở bờ Mê. Bờ Mê không? Mở ra thấy nó bán cái gì cũng mê hết trơn. Trời ơi, bữa nay nó bán cái tele.
Chứ còn gì nữa.
Bữa nay nó bán cái tele mới rồi, coi đẹp quá. Trời, rõ thiệt rõ, thấy là ham mà. À, bữa nay nó ra cái điện thoại này, xa, thấy đẹp quá, tốt ghê vậy. Cái thấy là cũng muốn ham, là mê luôn. Mê ly, ra đi một vòng rồi thấy cái gì cũng mê hết. Thấy không? Bên này là bờ Mê. Donc, quand on regarde à l'extérieur, on fait un tour dans les magasins, on voit plein de nouveautés et on est tout de suite attiré par ces choses-là. On est passionné par ces choses-là. On va faire des éloges. Oh, quelle est belle cette télé OLED. Hein? C'est mieux que les télé LED qu'on a à la maison. Hein? Les nouvelles télé OLED, c'est super. Hein? C'est plus vrai que...
Culette,
hein?
Cơ.
À, bây giờ nó ra tele mới đẹp thì là đẹp, rõ thì là rõ, vậy. Màu sắc đồ lộng lẫy. The best.
Culette nhà cắt cả bên tâm.
À, giờ mình thấy mê rồi không? Phải không anh Đức?
Phải đúng rồi.
À.
Culette là whisker nè.
À. Ai giờ mà technology không mê phải không? Ông trời ông đem của ông của tiền xuống mà không mê ra được. Tại cái đó của ông tiền chuyển xuống mà mình không mê ra được.
Mấy cái tên logic nữa mới sắc.
Đó, <okay. cười> Đó, monsieur Đức disait que on se passionne pour les technologies, c'est mieux que pour être passionné par les femmes.
Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est le même principe. C'est le même principe. Cái đó là chung một cái giống nhau à, cái
cũng mê giống nhau hả?
Giống nhau à, mê sắc hay mê ngoại cảnh là nó cũng giống nhau à.
Cũng là mê ha.
Cũng là mê à.
À
mê ngoại cảnh á thì tốn tiền
mình không có để ý luôn.
Không, tại vì Roger nó nói cái plan khác, nó nói về cái plan spiritual á, là mê, nó cũng là mê. Nhưng mà anh Đức anh nghĩ cái plan khác, anh nói nó mê cái tele tốn có ngàn mấy hai ngàn à. Mà mê sắc á nhiều khi tốn hết gia tài của cải.
Hết của. Hết của mà chết cuộc đời luôn.
Là
còn, đời luôn nữa.
Là còn bị tiêu hao nữa, nhất là lớn tuổi rồi còn bị tiêu hao dữ nữa. Donc, Roger a raison sur le plan spirituel, dit que quelle que soit la forme de passion, c'est une passion. On se passionne pour les femmes ou pour la télé, pour les technologies, c'est toujours de la passion. Ça nous empêche de revenir à l'équilibre, donc à l'origine. Mais M. Duc, il raisonne sur le plan concret. C'est-à-dire, si on se passionne par les femmes, on peut perdre toute sa fortune et toute son énergie.
Alors que oui.
Et si on se passionne pour les technologies, bon, on peut acheter une télé qui coûte 2000 euros et puis ça s'arrête là. Pour l'instant, en attendant les nouveautés. Donc, ça coûte moins cher économiquement. Et au niveau de l'énergie, ça risque de coûter cher. Et au niveau de sa vie.
Ok. Hein, ok, anh dấn thân vô, tính là logi á, anh chê anh bỏ được. Rồi dấn thân vô, sắc á, bỏ không được.
Bỏ được mà.
Bỏ không được, kẹt
bỏ cũng được mà, bỏ cũng được mà khó hơn. C'est plus difficile de se libérer, de se détacher d'une femme que d'une télé. Hein? Télé bán rẻ thì cũng có người mua, hay là bỏ cũng có người lượm hao. Nhưng mà cái kia bỏ ra cũng có người lượm vậy.
Không biết.
anh bảo nói chung
là xài cũng... được hay không?
Bỏ ra cũng có người lượm, nhưng mà ai lượm mình.
Tại vì sao không? Tại vì ông thầy không nói cái câu gì mà tôi nghĩ tới cái đó. Ông thầy không có nói cái câu gì.
Ờ, ông thầy có nghe thầy nói nè, tôi mới ly dị với bà đó, tại sao có người khác lại lấy bà đó lại?
Thầy nói thằng Linh không có chê đầu heo thối. Nghĩa là sao? Il a maître a dit que les génies sacrés, hein, ils ne dédaignent pas les têtes de cochon même qui sentent mauvais.
Tu peux répéter pourri. La phrase?
Hein, les têtes de cochon pourries. Thằng Linh á, không có chê đầu heo thối. Là có nghĩa là cái gì? Sao ông thầy không nói vậy? Qu'est-ce que ça veut dire? Có ai nghe chưa?
Có nghe.
Có nghe thầy nói là thằng Linh không có chê đầu heo thối á. À, sao? Nghĩa là cái gì? Cái câu này nó có ý nói gì?
Ông thần ngạt mũi.
Ông thằng ngạt mũi làm sao?
Ông không có hửi được cái mùi thối. Ông không có hửi được cái mùi hôi.
À, nhưng mà tại sao? Mà tại sao là thầy nói cái câu này nó có ý nghĩa gì?
Tại vì là ông còn mê trận.
Không phải vậy.
Tâm tối hả?
Không phải vậy. Cái này câu này nó có cách nghĩa đàng hoàng, chứ đâu có nói ẩu gì được. Nói gì?
Nghe nói vậy thôi.
Trong trường hợp nào mà thầy nói vụ này? Không ai nhớ nè. Thằng Linh không có chê đầu heo thối, nghĩa là con gái xấu cách mấy cũng có chồng. Les même les plus filles les plus moches, ils peuvent toujours trouver un mari. Thằng Linh không có chê đầu heo thối. Nhưng mà cái đó là nói chơi cho vui vậy thôi, chứ thật sự là tất cả là duyên nghiệp hết. Donc ça c'est pour rigoler, mais finalement tout est karma. Dans la loi d'emprunt et de remboursement. Trong định luật dây trả, không có chạy trốn được.
Sống
pas se dérober. Không có chạy trốn được, trong cái định luật vay trả là không có chạy trốn được. Thì nó dây trả nó có nhiều cách trả. Không phải mượn tiền phải trả bằng tiền, không phải bắt buộc vậy. Dans la loi d'emprunt et de remboursement, on n'est pas obligé de rembourser l'argent si on a emprunté de l'argent. On peut rembourser par un autre moyen. Mình có thể trả bằng cách khác được. Thì cái người tu á thì có thể trả bằng cách khác. Làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó. Mình có thể tu nhưng mà mình có thể trả hết tất cả những cái món nợ của mình mà trả đủ chứ không có trả thiếu. Donc, un pratiquant spirituel, il peut rembourser, mais rembourser intégralement ses dettes. Il n'est pas obligé de rembourser par l'argent ou par autre chose qu'il a emprunté, mais il va tout rembourser intégralement. Il aura les capacités de rembourser intégralement. Il la cour de chúng sanh là một cách trả. Quand il va sauver l'humanité, il a sauvé les autres. C'est un moyen de rembourser intégralement, quelle que soit la forme d'emprunt qu'il a souscrit. Dù cho mượn cái gì đi nữa, thì tới đó là sẽ trả hết. Tại bây giờ mình cũng đang mượn chứ. Mình đang sống đây là mình đang mượn mà. mình thấy mình không có mượn tiền của ai, nhưng mà mình đang mượn cả càn khôn vũ trụ, mình đang mượn của chúng sanh, mình đang mượn cây cỏ để nó sưởi ấm của mình hàng ngày, là mình đang mượn. Nhưng mà mình không thấy thôi, nhưng mà ông trời ông nói cho mượn một trả bao nhiêu. Cái tiền lời của ông trời ghê gớm. Les taux d'intérêt de Dieu sont effroyables.
Mượn một trả tới 1 triệu rồi.
À, trả đến 1 triệu ai mà cho ăn lời cắt cổ mua hồng như vậy. Chỉ có ông trời cho mình kêu đó, là mình chỉ có nước là mình phải ráng tu trở về ông Phật thì mình mới trả hết rồi. Donc on n'a plus le choix. On est déjà endetté jusqu'au cou. On n'a plus qu'une seule solution. C'est de revenir à l'état de Bouddha pour pouvoir tout rembourser. Hein? Donc on doit travailler dur, pas pour rembourser tout de suite, mais pour revenir à l'état du Bouddha. Bây giờ mình phải ráng cày để trở về thành ông Phật để có thể trả hết nợ cho ông Thượng Đế. Trí phân minh hợp chung tàu. À, trí phân minh hợp chung tàu. Trí phân minh. Mình tu là, thầy nói thường nhắc mình tu là bằng trí bằng ý, phải không? Tu bằng trí bằng ý là tu sao? Maître a toujours rappelé qu'il faut mener la vie de perfectionnement par l'esprit et la pensée. Et qu'est-ce que ça signifie exactement?
Il faut utiliser la pensée dirigée vers le haut et il faut analyser les choses. Il ne faut pas écouter simplement. Il faut décortiquer.
Bây giờ mình muốn dùng cái trí ý á, thì cái trí ý mình nó phải như thế nào? Si on veut utiliser la pensée, l'esprit, comment doit être notre pensée et notre esprit? Mình muốn tu bằng trí bằng ý á, thì cái trí ý mình nó phải như thế nào mình mới tu bằng trí bằng ý được?
Lucide.
Il doit être lucide.
Lucide.
Et pour être lucide, qu'est-ce qu'il doit faire?
Phải tập trung nữa.
À, phải tập trung nữa, il doit concentrer. Concentrer sa pensée, ne pas laisser vagabonder. Et là, cái ý mình á, đừng cho nó phân tán. Faut pas laisser disperser notre pensée. Tại vì trong ngày cái ý mình nó phân tán dữ lắm. Nó hãy nghĩ hết chuyện này, nó nhảy qua chuyện khác. Nó nhảy tới chuyện nọ. Đâu có bao giờ nó tập trung, nó đâu có trụ được. Donc notre pensée vagabonde dans la journée, va d'un endroit à un autre, saute d'un endroit à un autre, sans arrêt. Il n'est pas concentré. Không có, nó không có tập trung thì nó đâu có mạnh. Si la pensée n'est pas concentrée, n'est pas fixée, et n'est pas forte. Nhưng mà cái ý mình mà nó không có tập trung thì đâu có mạnh. Thì giờ mình muốn cái trí mình nó mạnh, cái ý mình nó mạnh, mình phải làm sao? Pour que notre pensée soit concentrée, soit forte, qu'est-ce qu'on doit faire?
Mình phải hướng thượng.
Hướng thượng không đủ. Đâu phải mình muốn hướng thượng là nó hướng đâu. Trước khi mà mình muốn hướng thượng mình phải làm cái gì đó?
Mình nhớ tới Phật mà mình phải niệm Phật.
À, phải niệm Phật, rốt cuộc là cũng phải niệm Phật là mới hướng thượng được. Cái người mà không biết niệm Phật nó hướng thượng là nó dốc. Celui qui ne sait pas invoquer les six mots et dit qu'il s'élève spirituellement, ce ne sont que des mensonges. Tại đâu có hướng được. Vừa mới chút xíu là nó kéo xuống rồi. Đâu có tập trung được. Thành ra mình phải luyện cho cái ý mình nó mạnh, là mình phải tập trung cái ý, mình gia tăng cái chống động lực, mình trụ cái ý mình lại nó mới mạnh, thì lúc đó mình mới muốn cái gì nó mới làm được chứ. Et ça, à ce moment-là, notre pensée est forte. Et à ce moment-là, on peut commander par notre pensée. Lúc đó mình mới điều khiển bằng cái ý mình được, chứ cái ý mình nó mạnh, ý lực nó mạnh. La force de la pensée, elle est puissante. À ce moment-là, on peut pratiquer par la pensée. On veut ça, on doit réaliser ça à tout prix. Ý mình muốn là phải làm. Ý mạnh. Rồi cái trí et notre esprit. Il doit être lucide. Cái trí mình phải mở. Donc notre esprit doit être ouvert. Que l'esprit soit ouvert, il faut qu'il soit débarrassé de toutes les karmas de la conscience. muốn cái trí mình nó phải mở, nó phải vượt khỏi cái phạm tâm, pour se libérer du cœur profane, pour résider au niveau du cœur spirituel, pour pouvoir recevoir l'énergie du monde en haut et être lucide. Cái trí mình phải mở, mình mới biết đường đi, mình không có bị lầm. Si notre esprit est lucide, on peut connaître le chemin d'avancement et on peut, on s'égare moins. Cái trí mình phải dùng cái trí. Chứ cái người lái xe mà không có trí, không biết đường đi, đâu có đi tới nơi. Celui qui conduit, mais qui connaît pas le chemin, n'est pas lucide, il n'est pas éclairé. C'est comme si il navigue dans le brouillard. Cũng như là mình lái xe mà đi trong sương mù, đâu có thấy đường đi. Thế nào cũng đúng à. Và au crash. Si on conduit dans le brouillard, c'est terrible. Moi, j'ai surtout peur de conduire dans le brouillard. On ne voit pas à quelques dizaines de mètres comment on peut conduire et on roule à 50-60 km/h. Si on ne voit pas à quelques dizaines de mètres comment on peut conduire, c'est très dangereux. On ne sait pas à quel moment on va heurter quelque chose parce qu'on ne voit pas loin.
C'est carambolage à cause de ça.
Oui, moi j'ai eu des frayeurs. Une fois, j'ai conduit tout seul sur une route de montagne en Islande et le brouillard est tombé. Voilà, oh là, j'ai eu peur. Mais Dieu m'a aidé, j'ai pu s'en sortir indemne. Les routes de campagne, c'est sinueux, hein, il y a des fossés de chaque côté. Et quand le brouillard descend, tu ne vois plus. C'est très dangereux, j'ai eu peur. Thành ra mình lái xe trong cái sương mù là nguy hiểm lắm. Còn cái người tu mà không có sáng suốt cũng không khác nào cái người lái xe trong sương mù không biết đường đi. Nguy hiểm lắm.
Mà mình dùng cái phương pháp nào để mình mở trí?
Thì bây giờ chỉ có cái niệm Phật đó để mình trụ điển lại, rồi mình gom cái ý chí mình sống ở trên trụ, ở trên trung tâm bộ đầu đó, thì lúc đó mình mới thừa tiếp được cái sự sáng suốt của bên trên ăn ban cho mình. Bên trên chỉ ăn ban cho mình cái sáng suốt chiếu xuống cái trung tâm bộ đầu của mình thôi, mà mình không có về đó mình hưởng, mà mình sống với cái phàm tâm tranh chấp ghen ghét hoài đó, thì mình đâu có hưởng được. Thì lúc đó mình là cũng như người đi trong sương mù. Bien, poser une question, comment on peut être lucide dans ce cas-là? Moi, j'ai dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'essayer d'invoquer, de s'efforcer d'invoquer les six mots pour concentrer l'énergie au sommet de la tête pour que le monde en haut nous éclaire. Parce que quand le monde en haut nous éclaire, il éclaire au sommet de notre tête. Et si on ne vient pas à cet endroit pour en bénéficier et on réside au niveau du cœur profane, il n'y a que des choses profanes, impures. Thành ra mình cũng như không khác nào cái người đi trong sương mù, nguy hiểm lắm.
Bởi vì mình thấy cái niệm Phật đó, nó rất là quan trọng. Khi mà mình niệm Phật, mình tập trung được cái chấn động lực mình nó mạnh đó, là khi mà cái chấn động lực ở bên ngoài nó áp đảo tới mình đó, mình bác nó ra trong sự tự nhiên hồn nhiên à. Moi, j'ai dit que c'est très très important de placer l'amour dans le corps, c'est pour concentrer et augmenter nos vibrations. Et quand la vibration est tellement puissante, tu vois, et il y a des vibrations à l'extérieur qui veulent attaquer, et ben, ça repousse automatiquement.
L'impact la holo, la yéna. L'invocation, c'est le calebasse. Il va transformer toutes les énergies impures, il va dégager et il va purifier toutes les énergies impures. Niệm Phật là hồ lô là vậy đó. Rồi, trở lại vấn đề trí phân minh. Thì khi mà cái trí ý mình nó mạnh, nó sáng suốt rồi, nó mới phân minh được. Lúc đó mới họp chung tàu. Quand l'esprit et la pensée sont assez puissantes et lucides, on peut analyser clairement. Et à ce moment-là, on peut se réunir dans un même bateau. Hợp chung tàu là sao? Qu'est-ce que ça veut dire? S'associer dans un même bateau.
Ça veut dire qu'on peut amener nos entités avec nous pour se sauver ensemble.
Ça veut dire? Ça veut dire quoi?
Dans la même voie.
Pour que ça soit dans la même voie, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut les élever et qu'ils soient lucides comme nous et qu'ils ne s'opposent pas à nos bonnes actions, qu'ils soient au même niveau que l'âme qui a pu se sauver à ce moment-là. On peut partir tous ensemble.
Muốn vậy trong đạo nói là gì? Trong đạo thường thường ta nói là gì?
Quy nhất.
Quy nhất. Quy nhất là sao?
On ne fait plus qu'un seul.
Quy nhất là thống nhất thượng trung hạ. Thống nhất thượng trung hạ kêu là quy nhất. Faut parvenir à l'unification dans ce microcosme. Et pour parvenir à l'unification de ce microcosme, il faut réunir les trois sphères. Là ba giới hợp lại với nhau là một, là nó đồng hiểu, đồng theo một chi hướng của chủ nhân ông, có lệnh mới được làm, không lệnh không làm. Dans ce cas-là, il n'y a plus de révolte, de guerre dans ce microcosme, mais le pays est unifié. Le pays est devenu un pays de Bouddha, ordonné, lucide. Lúc đó nó trở thành một cái xá vệ quốc, là một cái sứ Phật trật tự, sáng suốt. Thì lúc đó thì mới là hợp chung tàu được. Cũng như mấy cái tàu hồi xưa mà có mấy người chèo á, thì tất cả nó phải đồng chèo cùng nhịp, rồi nó có một thằng đánh trống á, đánh bùm bùm bùm, mấy thằng kia nó chèo phải đúng nhịp, cái tàu nó mới tới tiến nhanh được. Còn bây giờ có phần hồn ra lệnh hay gì đó, thì cái làm thì cứ nhào vô làm, mỗi đứa một phận sự thì nó làm, mà chiếc tàu nó mới chạy được chứ. Còn bây giờ chiếc tàu mà phần hồn kêu mà dưới này nó cứ phản đối, chống đối, lái đi đường khác không, mà tàu sao còn đi. Donc maintenant, si l'âme donne l'ordre et eux n'exécutent pas, ils font le contraire, ils font des révoltes, ils n'exécutent pas, comment le bateau peut avancer? Thì nào mới về quê? Thấy không? Hợp chung tàu. Tiến hóa không ngừng trong thức giác. Làm sao? Tiến hóa không ngừng trong thức giác làm sao? Tại vì người tu á, có thể tiến hóa hoặc có thể gì? Sur le chemin de perfectionnement spirituel, on peut évoluer ou bien
ghé bến cũng còn đỡ
lùi nữa, còn lùi nữa kêu bằng thôi bộ. Donc on peut, sur le chemin, on peut s'arrêter et faire une pause. On peut avancer, on peut reculer, on peut régresser.
Voilà.
Il y a différents issues possibles. Hein. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on s'est engagé dans la voie spirituelle qu'on est forcément, on va évoluer. Non, ça dépend comment on mène la vie de perfectionnement. On peut évoluer, on peut faire une pause ou bien on peut régresser. Thành ra thầy mới nói là càng tu càng ngày càng lụng bại vậy. Là tại mình tu không có đàng hoàng á, là càng ngày nó càng lụng bại. Còn mình tu tà tu cầm chừng á, thì nó cũng đi dậm chân tại chỗ. Mình tu mà dốc lòng á, thì nó có sự tiến hóa. Thấy không? Il y a différents issues possibles. À nous de choisir.
Bon, bah, il est en train d'expliquer le troisième vers, je dis le troisième vers. Évoluons sans répit dans notre éveil à la connaissance.
Ah, et bây giờ mình đi tới mà hợp chung tàu rồi đó, là đi tới cơ quy nhất rồi đó. Thì có chỉ có tiến hóa không ngừng thôi, tại ở ngay trung tâm bộ đầu thì lúc đó là dễ tiến hóa hơn, là luôn luôn có sự ban chiếu sáng suốt của cộng đồng chư tiên chư Phật. Thì lúc nào mình cũng dễ tiến hơn, là tiến hóa không ngừng trong thức giác. Là lúc nào mình cũng thức mà giác, hai thứ mà, vừa thức vừa giác. Thức để thấy rõ những cái sự điểm yếu, những cái sự sai lầm của mình mà sửa. Giác là hiểu, càng ngày càng hiểu rộng hơn, càng ngày càng hiểu xa hơn, càng ngày càng hiểu sâu hơn, là tiến hóa không ngừng trong thức giác. Là đi tới cái đó là khỏe nhẹ rồi đó, mà lúc đó chỉ lo tiến thôi. Quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Làm sao?
Quatrième vers. Quand nous sommes équilibrés et sereins, nous connaissons les tenants et les aboutissants.
Thì lúc đó mình quân bình, như nãy mình có nói, nó quân bình là trở về một vị Phật quân bình thanh tịnh rồi đó, thì mới rõ được đuôi đầu, mới biết là nguồn gốc của mình đâu, mình đi tới đâu và đi về đâu. Tất cả cái gì mình cũng biết rõ hết, từ đuôi tới đầu cái gì, cái chuyện gì mình cũng biết rõ hết, là đi tới ông Phật rồi đó. Thì thầy dắt mình từ cái dấn thân làm con người đi tới ông Phật luôn rồi đó, trong vòng 4 câu mà đi về tới ông Phật rồi đó, rõ đuôi đầu. Donc on met nous amener depuis notre élancement dans ce corps humain jusqu'au niveau du Bouddha en quatre vers. Qua 4 câu thơ là mình đã đi một cái đoạn đường rất là dài trong tâm thức để đi tới vị trí của một vị Phật. Bài này cũng hay ha. Pas mal hein, ce poème. Giờ học tiếp ha. Câu thứ nhất, hỏi người thất bại cùng cực có muốn người khác giúp đỡ mình hay không? Celui qui a subi des échecs extrêmes, est-ce qu'il veut que être aidé par les autres? Est-ce qu'il veut que les autres les aident?
Muốn chứ.
Muốn ha. Mình đi tới cùng cực là cái gì nó cũng suy sụp hết rồi, vốn cũng mất, tinh thần cũng mất luôn, thành ra mình cũng muốn người khác giúp đỡ mình chứ. Celui qui a subi des échecs extrêmes veut être aidé, c'est sûr, parce que financièrement il est à plat, économiquement il est à plat, et au niveau de l'esprit ça suit, donc il est à plat aussi pour que les autres les aident. Phải không? Khi mà mình thất bại cùng cực rồi, mình cũng muốn người khác giúp đỡ mình, bất cứ phương tiện nào cũng được, để nâng cao lên, để cho mình đứng dậy, để cho mình có thể tiếp tục, mình đi tiếp, phải không? Tại nhiều khi mình cũng như là cái người mà bị chìm mà không biết bám vô đâu á, thành ra không biết làm sao mà để tiếp tục mà đi tiếp. Des fois on est noyé, on sait pas à quoi s'accrocher pour pouvoir se relever et continuer. L'essentiel, c'est de se relever. Quand on échoue, quand on tombe, l'essentiel, c'est de pouvoir se relever. Mais des fois, on ne peut pas se relever tout seul. On a besoin de que quelqu'un nous tende la main. Mình cũng muốn ai mà giơ cái tay để kéo mình lên, phải không? Mình rớt xuống cái, mình bị chìm mà, mình cũng muốn ai mà đưa cái bàn tay để kéo mình lên, để cho mình tiếp tục, mình đứng dậy, rồi mình đi tiếp. Thì trên đường ai cũng có thể vấp ngã, thì khi mà mình vấp ngã vậy, mình cũng muốn người khác giúp đỡ mình là vậy. Đáp. Thưa, sự cô đơn bơ vơ luôn luôn muốn có người hỗ trợ và giúp đỡ, từ mặt tinh thần cho đến vật chất. Ngược lại, người tu thiền luôn luôn được sự hỗ trợ của thanh tịnh giới, trí óc dũng mãnh, nhịn nhục, thấy rõ đời hơn, dứt khoát tình đời mà tiến tới cõi tâm linh vô cùng thanh nhẹ, thì mới rõ nghiệp là gì. Tự hồi sinh bằng ánh sáng trong tâm thức, kệ, không không lại tiếng cảm thông hành, chẳng có chẳng sinh trí vận an, đời đạo phân minh chiều thức giác, chẳng còn mê loạn chẳng còn than. Lorsqu'on est perdu et on veut toujours avoir une aide sur tous les plans, depuis le plan moral jusqu'au plan matériel. Par contre, un pratiquant de la contemplation méditative, il reçoit l'aide du monde de la sérénité. Son esprit est courageux et se résigne et voit clairement la vie, et il tranche avec les sentiments terrestres pour progresser vers le monde de la conscience spirituelle infiniment pur et léger. À ce moment-là, il comprendra ce qu'est le karma et il va se ressusciter par la lumière de son principe conscient. Stance. Dans le vide du vide, nous avançons et nous comprenons dans notre pratique. Nous ne demandons rien, nous n'avons rien et nous ne demandons rien et notre esprit est toujours en paix. Nous analysons clairement la vie terrestre et la voie spirituelle selon le sens de l'éveil à la connaissance. Nous ne sommes plus passionnés et perturbés et nous ne nous plaignons plus. Sự cô đơn bơ vơ luôn muốn có sự hỗ trợ và giúp đỡ từ mặt tinh thần cho đến vật chất. Ngược lại, người tu thiền luôn luôn được sự hỗ trợ của thanh tịnh giới. Tại sao thầy nói đây thanh tịnh giới là cõi nào? C'est le monde, la sphère de la sérénité. Thanh tịnh giới là cõi gì?
Cõi Phật.
À, cõi Phật.
Le monde du Bouddha.
Trí óc vẫn dũng mãnh, nhịn nhục lại thấy rõ đời hơn, dứt khoát tình đời mà tiến về cõi tâm linh. Thì lúc đó khi mà mình được cái sự hỗ trợ của thanh tịnh giới á, thì cái mình được bơm điển vô á, thì cái trí óc mình nó dũng mãnh hơn. Còn que soit l'énergie du monde de la sérénité, notre esprit est plus courageux. On peut se résigner et on comprendra mieux ce qu'est la vie. Et à ce moment-là, on va être déterminé pour on va trancher avec la vie terrestre pour progresser vers le monde spirituel. Et on comprendra qu'est-ce que c'est le karma. Et on va se ressusciter par l'énergie, par la lumière, dans son principe conscient. Không không lại tiến cảm thông hành, chẳng có chẳng sinh trí vẫn an. Làm sao? Chẳng có chẳng sinh trí vẫn an. Không không lại tiến cảm thông hành, chẳng có chẳng sinh trí vẫn an. Có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne possède rien, on ne demande rien, et notre esprit est toujours en paix.
Nó là tổng không.
Có, không còn đôi bệnh, nó không có cần thiết nữa. Mình có, không có, không có chấp ở trong nó. Thì ông này plus perturbé pour si on a ça ou si on l'a pas. Pour nous, on garde toujours un cœur de serein.
Không không là gì? Qu'est-ce que c'est le néant et le néant? Trên thế giới này có cái thiền viện này đặt tên là hai không, có nghĩa là gì? Yeah, centre de méditation qui est nommé
Les deux vides.
Không không là gì? Hai không có nghĩa là gì?
Chắc không không là quà.
Ai nhớ được cái chữ không không của thiền viện hai không không? Tại sao thầy? Ở đây thầy giải nghĩa khác. Không không là gì? Thầy thiền viện hay không?
Đời cũng không, đạo cũng không.
À, đời cũng không, đạo cũng không.
Rồi.
Đời cũng không, đạo cũng không. C'est le vide dans la vie spirituelle, aussi le vide dans la voie spirituelle. Đời cũng không, mà đạo cũng không, không có gì có hết. Thì lúc đó mình chẳng có. Thì lúc đó mình đâu còn gì nữa. Khi mà mình đạt tới không không mà mình đâu còn gì nữa. Còn pas vie vide vide on n'a plus rien. Mà mình cũng có đâu có cần sinh ai nữa, mình đâu có, mình đã tới cái không không mà mình đâu có cần muốn cái có này đồng sinh. Et on ne demande plus rien à personne parce qu'on est parvenu au vide du vide, on ne veut rien posséder. Et alors notre esprit est toujours en paix. Thì lúc đó mình yên rồi, đâu có muốn có nữa đâu. Mình đã từ cái không xuống thế gian học cái có. Bây giờ cái gì cũng có nhiều quá, nặng quá nè. Bây giờ muốn bỏ cái có mà đi thì cũng khó lắm. Một mặt thì mê, một mặt thì muốn bỏ. Mình muốn bỏ đồ, đỡ bỏ, bỏ dứt khoát cái có của mình ở đây nó khó lắm. Là mình đã quen rồi. Từ cái không thanh nhẹ xuống đây học cái có, cái gì cũng ôm. Rồi giờ muốn bỏ dứt khoát, bỏ đâu được, đâu phải dễ vậy. Đi ra cũng khổ cực lắm mới bỏ, mới trở về không được chứ đâu phải dễ. Donc on a fait un parcours, on est venu sur terre, on est venu du vide, on n'avait rien, même pas d'habits. Et maintenant, on a appris à posséder toutes sortes de choses. Et une fois qu'on a compris la voie spirituelle, on veut revenir au vide du vide, mais ce n'est pas évident. On est déjà habitué à posséder toutes sortes de choses sur Terre. Donc, pour se débarrasser, ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'efforts, de pratique. Bây giờ đòi hỏi mình phải thực hành ghê gớm lắm mình mới trở về không được. Lẩn quẩn ha. Xuống đây cho học có đã rồi giờ muốn trở về không không phải đơn giản ha. Chẳng có chẳng sinh bản an. Đời đạo phân minh chiều thức giác. Thì mình phân minh cái đời đạo theo cái chiều hướng thức giác là như thế nào. Chứ không có mê nữa. Chẳng còn mê loạn, chẳng còn than. Khi mà mình không còn mê loạn nữa thì mình đâu còn than. Mình thức giác rồi mình không còn mê loạn nữa. Une fois qu'on est éveillé la connaissance, on n'est plus passionné, on n'est plus dans les perturbations, donc on se plaint plus. Quand người ta than là tại vì có chuyện nó ôm cái có nó mới than, chứ ôm cái không rồi đâu còn gì để than nữa. Quand on embrasse le vide, il n'y a plus rien à se plaindre. On se plaint parce qu'on s'accroche encore aux choses terrestres. Đâu còn mê loạn nữa đâu mà than. Than gì? Than mất tiền, mất của, mất tình với than cái gì vậy? Phải không? Than khổ. De quoi on peut se plaindre? Se plaindre de ne plus avoir d'argent, de avoir perdu tout son argent, son amour et ses karmas. On se plaint. Maintenant, on n'a plus rien. De quoi on se plaint? De quoi on peut se plaindre? Đâu còn gì để than nữa.
Mình mà còn than thở, mình dạy cho lục căn lục trần mình nó yếu ớt. Moi, je dis que plus on se plaint, on va éduquer que notre entité devient de plus en plus faible.
Thì không hiểu mới than, chứ hiểu rồi đâu còn than nữa. C'est qu'on ne comprend pas, on se plaint. Une fois qu'on a tout compris, il n'y a plus à se plaindre.
Giống như trong trở ngại, khi mà giống như đi quánh giặc vậy á, khi mà sếp mà bắt đầu mà kêu tiến lên là sếp bỏ súng chạy trước là mấy người kia nó bỏ súng nó chạy theo hết à. Moi je dis c'est comme dans champ de bataille, tu vois, si c'est un officier il a dit allez on attaque et c'est lui qui va se barrer en premier, lâcher les trucs, mais tous les soldats il va courir après.
Nhiều khi nó chết, ông tướng chết rồi đó mà nó lấy cái đồ nó dựng lên cho ông lên ngựa ngồi cũng như còn sống vậy cho mấy người kia nó quánh tiếp đó. Biết trong chuyện gì không? Des fois, le chef, il est déjà mort. Mais les autres, ils montent sur un cheval. Ils vont mettre des trucs pour le supporter, pour que les soldats croient qu'il est toujours vivant.
Oui.
Le site.
Ông gia cắt lượng của
Tam Quốc Ký. Le site. Ông Minh gia cắt lượng. Trong cái chuyện le site của bên Tây nó có làm cái đó.
Không.
Lucid đó là chết rồi, nó dựng lên cho trên ngựa ngồi đi, mấy anh kia nó quánh tiếp, nó thấy sếp mà chết là nó bỏ chạy à.
Vậy bắt trước tạo rồi, bắt trước không Minh Vương Cát Lượng rồi.
Gì hả? Minh
Vương Cát Lượng cũng chết rồi mới để xe
đó. Franciscan hả? Franciscan cũng có.
Cũng làm kiểu đó hả?
Minh Vương Cát Lượng, Khổng Minh.
Khổng Minh ha, cũng làm kiểu đó hả?
Khổng Minh làm kiểu đó, thì đánh với Tào Tháo. Đánh mà chở bây giờ chắc thấy đánh quá mà chở chết rồi mới bể hồi cái xe cho lính nó đẩy đi cầm cái quạt vậy chưa thấy tưởng còn sống quả còn chạy.
Rồi câu thứ nhì, hỏi bé thiền gặp được một vị xưng là thượng đế, râu nhiều và mặt rất trẻ đẹp, bé có tin không? Pendant la méditation, bébé a rencontré une personne qui s'est nommée Bouddha. Il est barbu et son visage est jeune et beau. Est-ce que bébé le croit? Bébé có tin đó là thượng đế không? Đáp.
Thì chưa, anh bảo dịch ra Bouddha.
Non, il a rencontré quelqu'un qui s'est nommé Dieu. Il s'est nommé Dieu, pas Bouddha. Il est barbu. Il a un visage beau et jeune. Est-ce que bébé le croit que c'est Dieu? Đáp. Thưa vị này, lâu lâu bé mới gặp được một lần. Ngài lúc nào cũng vui đẹp. Lòng bé cảm thấy thanh nhẹ và khỏe lên, nhớ hoài hình ảnh ấy. Bé nguyện tu tiến đến vô cùng, bé không nhận chức của Ngài ban. Kể, vui trong ý thức tự phân bàn, minh cảm trong lòng tự cảm an. Trời độ tâm thành tâm, trời độ tâm thành, tâm vẫn tiến, quý yêu trời Phật, trí thanh an. De temps en temps, j'ai rencontré cette personnalité. Elle est toujours joyeuse et belle. Bébé ressent une pureté, une légèreté et se sent plus en forme. Et pense toujours à cette image. Et bébé fait le vœu de mener la vie de perfectionnement et de progresser jusqu'à l'infini. Mais bébé n'accepte pas le titre qu'il a accordé à bébé. Stance. On se réjouit dans la prise de conscience pour analyser. On comprend dans son cœur et on ressent la paix. Dieu nous sauve, et avec notre cœur sincère, nous avançons, nous aimons et nous estimons Dieu et les Bouddhas, et notre esprit est pur et en paix. Đây gặp ông thượng đế, mà ông thượng đế này không có râu. Thượng đế này bạc bươi giống mấy người bên Tây ha. Việt Nam mình đâu có, ít có râu hơn. Donc ce Dieu s'est manifesté sous un visage barbu. Et c'est plus occidentaux qu'on est barbu parce que les Asiatiques ils sont il y a très, très peu de gens barbus.
Thầy muốn nói là chắc là Chúa đó. Chúa
ouais, không phải Chúa đâu. Không phải Chúa là thượng đế mà đâu phải Chúa thấp.
Vâng, cái thượng đế c'est pour tout le monde. Hein.
Thượng đế là cao hơn cho Chúa. Jésus, il est... biết Jésus ở từng giới nào không? Bien, il dit que c'est peut-être, il parle de Jésus. Non, je dis que c'est pas Jésus. Et je lui posais la question, est-ce que vous savez où se situe Jésus?
Bien. Jésus, là cao hơn của thượng đế, là thấp hơn thượng đế.
Nhưng mà ở giới nào?
Bồng lai, phải không? Bồng lai.
Nhưng ở giới nào?
Thánh rồi.
À.
Thánh à?
Thánh giới.
À.
C'est niveau des saints. Au niveau des saints. Donc, c'est pas comparable à Dieu.
Mais c'est à quel niveau là? Thánh giới.
C'est
trong thiên ou bồng lai.
Bồng lai là cao hơn à. Bồng lai là cao hơn.
Thần giờ mới thánh, thánh giờ mới tiên, tiên mà mới Phật.
Nên là còn thấp lắm á. Cho nên
cái
niveau là cái sphere. Je crois que c'est invisible mais c'est même pas le niveau de trung thiên. Rồi, bây giờ ông thượng đế ông có râu cũng lạ ha, mình đâu có bao giờ mình tưởng tượng là thấy hình ảnh ông thượng đế có râu mà như thế này. Ông thượng đế là ông là vô hình vô tướng. Dieu en principe il est pas de forme, pas d'image. Mais là, il s'est manifesté en montrant un visage barbu, jeune. Et ông muốn biến hóa vô cái ông như thế nào thì ông biến hóa thôi chứ ông thượng đế là vô hình vô tướng mà là ánh sáng vô cùng mà. Mà khi mà ông xuống dưới thế gian này ông có thể biến hóa thành người này người nọ thì cái đó tùy ông thôi. Donc il peut se manifester en homme barbu ou non comme il veut. Parce que lui, en principe, lui, à l'extrême, il est lumière. N'a pas de forme. Rồi bé nhớ hình ảnh ở ngoài. Khi cảm thấy Thượng Đế, gặp được Thượng Đế thì bé rất là thanh nhẹ và khỏe lên. Nhớ hình ảnh ở ngoài. Bé nguyện tu tiến đến vô cùng và bé không nhận chức của Ngài ban. Tại sao bé không nhận chức của Ngài ban? Pourquoi maître il a refusé le titre que Dieu lui a accordé?
On peut savoir quel titre?
Biết thì đó thầy có nói cho ông ban cái chức gì đó. Không biết Phật gì, không biết.
Thầy muốn học tới vô cùng.
Tại vì nếu mà
il a donné le niveau de Bouddha mais Maître Tam l'accepte pas.
Nếu mà qua cha Kim á thì có cho chức, cái đó là không phải trong cái giấc mơ này, nhưng mà qua cha Kim á thì có ban cho thầy cái chức gì mà thầy không nhận. Phật Tám. Donc il a accordé le titre de Bouddha 8 mais il a refusé.
Mais Bakim il a dit même si tu refuses les autres tu vas t'appeler quand même Bouddha. Thầy cha Kim nói nếu mà không nhận người ta cũng kêu thầy bằng Phật.
Vậy đâu rồi. Mà chẳng phải người ta kêu hơn là không nhận. Nó có đi theo ăn chỗ nào. Le fait que les gens l'appellent Bouddha et le fait qu'il accepte le titre de Bouddha, quelle est la différence?
Bah, qu'on accepte le titre, c'est-à-dire on a une responsabilité, on a des choses à faire.
Indépendamment de la responsabilité, parce que même si il n'a pas de titre, il a déjà œuvré. Donc, il n'a pas besoin de titre pour œuvrer. Mais le fait de ne pas accepter un titre, qu'est-ce que ça signifie plus profondément? Khi mà mình không, Đức Thầy không nhận cái chức mà do Thượng Đế ăn ban, nó có cái chuyện gì sâu xa hơn cái chuyện này?
Il reste libre.
C'est pas ça.
Parce que pour lui, l'apprentissage de la voie spirituelle est infini. Il n'y a pas de limite. Si tu acceptes un titre, c'est-à-dire ton niveau arrête à ce niveau-là, tu ne peux plus avancer encore.
Oui, c'est-à-dire que tu n'acceptes, il n'accepte pas que son niveau soit figé à un niveau. C'est-à-dire qu'il va continuer à avancer, à progresser. Il n'a pas besoin de titre. Lui, il va revenir au vide du vide, donc il n'y a pas de titre. Dieu, il n'a pas de titre. Pourquoi lui, il veut un titre? Il veut aller encore plus loin. Đâu có bị giam trong một cái chức vị nữa. Điến tới vô cùng mà. Mình đã không có cần cái chức vị. Khi mà mình tiến tới vô cùng á, mình đâu có chức vị, có chức là mình ở một cái giới đó, ở cái trình độ đó thôi. Cũng như cái, mấy ông thần á, tại sao mà cứ làm thần hoài? Pourquoi les génies restent toujours génies? Tại sao mấy ông thần mà không cứ làm cái giữ cái chức thần đó hoài là tại sao?
Parce qu'ils ont déjà un poste.
Hả?
Parce qu'ils ont déjà un poste.
Ils s'accrochent à ça.
Voilà.
Ở đó thì mỗi ngày người ta tới người ta cúng kiến rồi, chỉ hưởng nhiêu đó thôi, làm nhiêu đó thôi. Không có tiến quá nổi.
Mà thần còn ăn thịt đó nha.
Có nhé, cúng heo quay rồi dịch quay rồi ăn hết nha.
Les génies ils mangent encore la viande, tout ça, ils absorbent l'énergie de viande, de cochon, de canard, tout ça.
Uống rượu nữa, rượu đế.
Nhưng mà quyền hành của thần á, ở dưới thế gian là mạnh lắm. Mais son pouvoir il est très puissant sur terre. Bởi vì thầy có nói là khi mà thầy muốn làm cái gì, có lúc thầy cũng phải nhờ mấy vị đó làm chuyện đi nhỏ nhỏ. Parce que Maître a dit des fois il veut que ça réussisse quelque chose, il a demandé, tu vois, demander des génies tout ça qui s'occupent. C'est comme un ministre, tu vois, qui veut que les policiers qui œuvraient de manière que l'endroit, c'est paisible, tout ça, tu vois, il faut qu'ils demandent aux policiers. Ils ont le pouvoir aussi.
Ce sont des agents locaux.
Voilà.
Rồi. Câu số 3. Phần hồn tu đến đâu mới đúng và ngừng nghỉ? Jusqu'où l'âme doit mener la vie de perfectionnement et à quel endroit il doit y parvenir et où il peut se reposer. On peut faire une pause.
thường tu tới thầy thường nói tu tới vô cùng mà sao mà có ngừng nghỉ được.
Tu rồi đi tới vô cùng.
On mène la vie spirituelle jusqu'à l'infini. Donc il y a pas de repos.
Trên nguyên tắc là không có ngừng nghỉ. Đáp: thưa Phật Hồn, tu đến tâm không nghiệp thì mới yên. Kệ: tu sao vượt cảnh buồn phiền, không tức không tiếc cảm thấy yên. Quy một: tình đời không giấy động, phần hồn thân xác vẫn an yên. Donc l'âme doit parvenir par la pratique jusqu'au moment où il n'a plus de cœur, de conscience spirituelle et il n'a plus de karma. Et à ce moment-là, il peut être tranquille. Sens. Faut mener la vie de perfectionnement de façon à s'affranchir de ce monde de tristesse et d'ennui. Il n'est plus énervé et ne regrette plus rien et se sent tranquille. Il revient à l'amour, à une vie sans perturbation, et l'âme et le corps sont toujours tranquilles. Là, Phật Hồn, tu đến không tâm không nghiệp thì mới yên. Thì đây thầy nói yên thôi chứ thầy không có nói, thầy đặt câu hỏi là ngừng nghỉ, nhưng mà thiệt ra đây thầy không có nói nghỉ nha. Il a posé dans la question, il a posé quand est-ce on peut se reposer, mais là il parle plus de repos là. Phật Hồn, tu đến không tâm không nghiệp là sao?
Thì trở về không rồi.
Không tâm là trở về. Không tâm không nghiệp là sao? Hả?
Thường tâm không có bị động nữa. Yên yên hoài à.
Thế vậy hư không đại định.
Tâm không à, không tâm là không, là tâm không á. Không tâm không mà được giải nghiệp rồi nó mới tâm không, không tâm không nghiệp là được giải nghiệp rồi. Phải không?
Mình thấy cuộc sống của mình á ở thế gian nó dạy cho mình cũng nhiều lắm. Ví dụ như những người mà chùi quét bụi đi, thấy không? Mình mới quét rồi xong rồi nó cũng dẫn bụi nó dẫn tới à. Thì khi mà mình vừa quét nghiệp á, thấy không? Thì nghiệp khác tới nữa, thì cứ quét hoài à. Trong bảy nói tu hoài là nó phải vậy. Mình mới ví dụ mới chùi cái chỗ nào cái miếng kiến đi, chút nữa cũng có bụi đóng trở lại nữa. Moi j'ai dit que il faut comparer, admettons que quand tu fais nettoyage sur le ménage, les poussières, tu vois, tu viens nettoyer, ben demain il y en a encore des poussières qui reposent encore. Donc il faut nettoyer tout le temps. Ça veut dire faut pratiquer tout le temps pour nettoyer, éliminer toutes les impuretés qui arrivent vers nous quoi.
Không tâm thì mình phải trở về không, không còn tâm nữa. Không có còn tâm thì đâu có còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương nữa. Còn n'a plus de cœur, ça veut dire on n'a plus de sentiments, de colère, d'énervement, on n'a plus d'attachement. Không còn nghiệp nữa, thì không có tâm thì đâu có nghiệp nữa, đâu có gì nó làm cho mình khổ. Nó khổ là tại vì có nghiệp tâm. Nhưng mà đi tới cái tâm nó không còn nữa thì đâu còn nghiệp nữa. À ce moment-là, on est tranquille. On est vraiment revenu au vide. Tout ça vượt cảnh buồn phiền, không tức, không tiếc, cảm thấy yên. Không tức, không tiếc, cảm thấy yên là sao? Thì không có tâm nữa thì đâu có tức. Có tâm mới tức.
On traduit en français sans cœur. Tu vois, les autres, tu vas confondre sans cœur, ça veut dire que tiếng Pháp á, nhiều khi dịch ra song cơ đó, nhiều người hiểu lầm là kêu bằng vô tâm á. Vô tâm lẽ chỉ như là
vô tình á.
Vô tình á.
C'est en fait c'est le
on dit son cœur, c'est qu'une personne qui
n'aime pas.
Qui, non, qui pas de compassion.
Qui est en pierre, cœur de pierre.
Ouais. Encore compassion.
Cái không tâm ở tiếng Việt Nam mà nếu mà hiểu hiểu chuyện đời cũng là người đây vô tâm nữa. Nếu mà mình hiểu theo tiếng Việt Nam cũng vậy, nếu mà mình không hiểu theo cái nghĩa đạo, cái chữ không tâm, người này không có tâm, như là cái người đó cũng là vô tâm vậy. Thành ra cái cũng là cái chữ nhưng mà phải hiểu cao hơn. Même en Việt Nam nha. Si on lit comme ça, quelqu'un qui ne pratique pas, il va expliquer comme Roger vient de le dire. C'est pour ça, ici, il faut élever son niveau de compréhension pour comprendre autrement. Mais sinon, le Vietnamien, c'est pareil. Hein? Cái người không tâm. À, tôi nói người không tâm là người đó không có tâm chứ vậy. Đúng vậy thôi à.
Nhưng mà cái không tâm ở đây là tất nhiên là nó không động.
À, nhưng mà cái đó mình phải hiểu theo kiểu đạo, mình mới hiểu vậy. Chứ giờ đưa cho người đời người ta đọc đây. Thưa Phần Hồn, tu đến chỗ không tâm, nó đâu có hiểu. Tại mình hiểu đạo cho nên mình phải elevate cái trình độ hiểu của mình lên. Chứ cái chữ thì cũng giống như cái chữ đó, đâu khác gì đâu. Cái chữ không tâm cũng như nó cũng giống nhau vậy, nhưng mà mình phải hiểu khác. Phải hiểu khác, ça veut dire, c'est à ce moment-là, le cœur n'existe plus. Ça veut dire, on parvient à un vide où le cœur n'existe plus. Mình không có cảm giác, mình nếu mà mình hiểu thật đó là mình không cảm giác còn cái tâm nữa. Là lúc đó mình mới không có động, là cái tâm mình kể như nó không mà mình không còn thấy cái tâm nữa. On ne sent plus le cœur. Tại sao bây giờ cái tâm mình nó nhiều khi nó nặng, nhiều khi nó buồn, nó khổ? Tại vì cái tâm mình nó mình còn cảm thấy nó có. Khi mà mình đi tới cái chỗ mà mình không có cảm giác còn cái tâm nữa thì nó không có còn những cái cảm giác đó nữa. Et quand on parvient à l'état où on ne ressent plus les sentiments du cœur, c'est comme si le cœur n'existe plus. Không còn buồn, không còn vui, không còn tiếc, không còn giận, không còn gì hết á, là mới kêu là tâm không. Nhưng mà cái đó mình nói là nó lý thôi, bây giờ mình chưa chứng nghiệm mình đâu có biết tâm không là gì. Nhưng mà ngày nào cái tâm mình nó không động nữa thì mình mới hiểu thôi. Là on ne part que de la théorie parce qu'on n'a pas atteint ce niveau là atteint un niveau où le cœur ne, on n'a plus de ressentiment, de sentiment au niveau de notre cœur. On c'est comme si le cœur n'existe plus. Il ne ressent plus rien. Là không có bị những cái mà cái cảm giác mà nó làm cho mình động nữa đó, kêu bằng không tâm. Đi tới chỗ không tức không tiếc, cảm thấy yên là sao? Tại sao không tức không tiếc?
Chắc có cũng gì, không có cũng gì, mình không có cần thiết nữa, đó mình không có cần thiết.
Tại sao tức? Tại sao tức?
Là mình muốn còn tham, còn muốn
Bố qua ông đi hề nè vi.
À, tức sẽ nhập đi.
Ông đi nhập vi. Ông đi nhập vi.
Mình còn tự ai. Tự ai thì mình mới tức.
Mình còn cái tâm phàm mình mới tức. Còn cái tâm phàm mình mới tức. Sắp cái tâm đạo đâu có tức. On est énervé parce qu'on vit avec le cœur profane. Mình còn cái tâm phàm, mình chưa đi tới tâm không được. Rồi không tiếc.
Tiếc
thì... Rồi khách. Tiếc. Rồi khách đi.
À, khách đi. Cũng vậy á, cũng nói như chú Bảo hồi nãy, nói mình còn không có tâm phàm nữa, mình nói tới cái gì tiếc.
Có gì mất đâu mà tiếc.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a à perdre?
On
n'a rien. On n'a rien, donc on n'a rien à perdre. Pourquoi on doit regretter?
Voilà.
Từ lúc đó mới yên.
Thì mình nghĩ là tất cả là chuyện ông trời sắp đặt là để cho mình học hỏi thôi. Không có cái gì mà quá cũng không có như nữa.
À, thì bây giờ cho vật chất tới tình cảm cũng vậy thôi. Bây giờ ông cho mình gặp người đó, mai mốt người đó đi mất rồi, mình cũng không được tiếc. Là xong bài học rồi. Au niveau sentimental, au niveau matériel, c'est pareil. On vit avec quelqu'un, le jour où cette personne doit partir, on ne doit pas regretter, on doit accepter. C'est une leçon qui est terminée en attendant notre leçon, en attendant notre départ. Mình cũng đi vậy chứ, mình đâu ở đây hoài đâu tiếc. phải không? Là chỉ là một bài học tạm thôi, rồi ra đi học xong bài học dự thi. Une fois qu'on a appris la leçon, on doit passer l'épreuve. Thì lúc đó mình mới yên được. Thì ông nói đây là nói tiếc ở đây là tiếc về tình cảm hay là tiếc về vật chất cũng vậy thôi. Còn cái món vật nào mà nó đến với mình rồi nó đi là tới giờ nó phải đi thôi. Nó không ở với mình nữa. Nó không có duyên ở với mình nữa. Thì nó đi thôi. Thì cũng ông trời cho mượn thôi. Nhưng trước sau là cũng phải từ giả hết à. Tới ngày cuối cùng là cũng phải từ giả hết. Tình cảm vật chất gì cũng từ giả hết. Chứ đâu có giữ được cái gì đâu. Phải không? Le jour, le grand jour de départ, on doit tout abandonner. Et à ce moment-là, on n'a plus le temps de regretter. Là bắt buộc, on est obligé d'accepter. Buông bỏ hết những cái tình cảm để lại. Và những cái gì mà ông trời cho mượn là trả lại hết. Et tout ce que Dieu nous a prêté, on doit tout laisser. Tout le restituer. Y compris les sentiments. Et on doit s'occuper vraiment de soi-même. Thành ra mình mê là mê chỗ đó, đó. C'est ça les passions aveugles. Mê cái cõi mà tạm mà không có thật. Mới gọi là mê. Oui, một tịch. Hả?
Y compris sơ co.
Đấy. Đâu có
kể tính. Cả thể xác này cũng vậy luôn.
Oui, một tình đời không giấy động. Thì lúc đó mình mới trở về một cái tình đời mà không có giấy động nữa. Mình không còn những cái cảm giác của những cái suy nghĩ của đời, những cái cảm giác của đời nữa thì nó mới không giấy động. Chứ nếu mà mình sống ở đời mà sống với cái tâm phàm thì lúc nào nó cũng giấy động, không có giờ phút nào yên hết. Si on vit dans cette vie terrestre avec le cœur profane, avec tous ces sentiments-là, on est toujours perturbé. Lúc nào cũng giấy động, mà mình trở về cái tình đời không giấy động là không còn những cái cảm giác mà phàm tục mà nó làm cho mình giấy động nữa, mình mới yên. Phần hồn thắng xác vẫn an yên, thì lúc đó hồn xác mới được yên. Cái hồn mà nó không có bị đau khổ nữa thì nó không có giày xéo cái xác nữa, cái xác nó cũng được thảnh thơi. Nếu xong buồn khổ quá cái xác nó cũng phải khóc lóc hoài, nó cũng khổ lắm, nó cũng sanh ra đủ thứ bệnh nữa. Tức là sanh ra uất khí thành cân xe. Buồn phiền riết nó cũng sanh ra bệnh. Et les maladies peuvent provenir des sentiments de l'âme. Rồi câu số 4. Tột cùng của vô vi sẽ đi đến đâu? Où sera... l'ultime destination du vô vi. Tột cùng của vô vi là đi tới đâu?
Cái này nói về hỏi ái hữu vô vi hay là
không,
nói về
vô vi chứ không có hỏi ái hữu.
Vô vi tột cùng là trở về với thượng đế. Faut tourner à l'unité, ça veut dire tourner avec Dieu le Père.
Oui.
Le vide du vide, c'est pas pareil. Hein.
Ah bon.
Mm-hmm. Retourner avec le Dieu le Père. Ça veut dire l'origine. Mm,
l'origine.
Parce que l'origine, il se retrouve dans le vide du vide aussi.
Ah oui.
Ouais. Mais l'origine, il est hors de 33 niveaux du ciel. Hein. Non, ngoài 33 tầng trời. Thượng đế ở ngoài 33 tầng trời.
Rồi. Thưa, thực hiện từ bi và sẽ hội nhập với đại bi tận độ quần sanh là nơi cuối cùng của vô vi. Kể thực hành ánh sáng tiến uy nghi, tránh khỏi tối tâm tiến hợp thì, thực hiện từ bi tâm đạt đạo, khổ hành tiến hóa chẳng còn nghi. Qu'on réalise la compassion, et on fusionne avec la compassion pour sauver l'humanité, c'est la dernière destination du Vovi. sens. Nous réalisons la lumière et nous avançons solennellement. Nous évitons l'obscurité et nous avançons à propos. Nous réalisons la compassion et notre cœur parvient à la voie. Nous pratiquons dans la souffrance et nous évoluons sans aucun doute. Hi. Năm nay thời tiết thay đổi lạ thường, quả địa cầu có gì thay đổi không? Cette année, le climat change de façon anormale. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la Terre? Thì thấy năm nào cũng thay đổi, năm nào cũng có chuyện, chứ đâu có năm nào yên không? Đáp, thưa bão lụt bất thường, có thể hại đến tánh mạng nhân sinh bất cứ lúc nào. Người tu thiền nhân cơ hội này thiền nhiều hơn để tự cứu. Phần hồn sẽ thoát nạn ở giây phút ngặt nghèo. Kể hướng về biến chuyển tự bi theo, đời đạo song tu tránh ngặt nghèo. Cõi tâm không cần ta tự biết. Cõi tạm chứ sao cõi tâm. Giữ tâm thanh tịnh, định thần theo. Avec les tempêtes, les inondations inhabituelles qui peuvent nuire à notre vie à n'importe quel moment, le pratiquant de la contemplation méditative profite de cette occasion pour méditer davantage pour se sauver. Et l'âme peut échapper au malheur pendant les moments difficiles. Sens. On s'oriente vers les changements et nous les suivons. Nous menons la vie de perfectionnement. Nous menons la vie de perfectionnement dans la vie terrestre et dans la vie spirituelle. Et pour éviter les malheurs, nous n'avons plus besoin de ce monde terrestre. Et nous le savons, nous gardons le cœur serein. Et nous entrons en extase mystique. Có thể hại đến tánh mạng bất cứ lúc nào, nghĩa là trong những cái lúc mà thiên cơ tai biến thì mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thì thầy nói người tu thiền nhân cơ hội này thì nhiều hơn để tự cứu, nhưng mà thầy nói là phần hồn sẽ thoát nạn ở giây phút ngặt nghèo. Không biết thầy muốn nói gì. Phần hồn thoát nạn. Nếu mà phần hồn thoát, vậy là cái xác có được thoát không? Peut-être on peut être sauvé pendant des moments difficiles.
Ça veut dire cũng chết nè ha, xác cũng chết phải không?
Biết nếu mà chết thì đâu có thoát. Nếu mà chết thì không chết gì phần hồn đó. Nó cũng phải đi chịu tội theo cái định luật của nó thôi, chứ đâu có thoát nạn. Ở đây thầy nói thoát nạn.
Ôi, phần hồn thoát nạn mà.
Thoát nạn. Nếu mà phần hồn thoát nạn thì cái xác nó cũng được cứu luôn. Chứ nếu không thì chết thì cái nào cũng chết thì đâu có sao đâu. Đâu có thoát cái gì đâu. Xuyên đoan mua ghế không? Đi sắp rồi á.
Theo mình nghĩ á, mình khi mà mình cố gắng mình tập trung niệm Phật, ví dụ đi. Ha, chút nữa là nó sẽ có lục tới đó, tự nhiên chuyển ý cho mình. Bữa đó mình đi thăm viếng ở trên núi.
Thì cái đó thì những cái sự sắp đặt của bề đêm đi giúp mình thoát những cái nạn.
Sắp đặt thì cũng do cái tâm của mình. Giống như nhiều khi thầy nói là cái chỗ đó bị nổ, không mình muốn đi ra cái siêu thị đó, thì siêu thị bị nổ, tự nhiên đi cái nó có chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm cho mình là không có đi tới đó.
Tự nhiên bị đau bụng mà phải đi vô toilet đó, nó làm trễ giờ đi.
Voilà, c'est un exemple. Cái ví dụ nhỉ, c'est comme des fois si on pratique bien, des fois on a envie de faire un tour au supermarché et cet supermarché va exploser ou quelque chose. D'un seul coup, on se sent mal au ventre ou tu vois, ça t'empêche d'y aller.
thì có, nó có những cái chuyện đó, thành ra cái tôi nghĩ đây là cứu được cái xác luôn á, tại vì ở trên đó, thầy nói là mình bị hao tới tánh mạng, thầy nói là đến có thể hại đến tánh mạng nhân sinh bất cứ lúc nào, cho nên thầy mới nói là người tu thiền nhân cơ hội này thiền nhiều hơn để tự cứu là vậy đó, để cho mình thoát nạn chứ không phải là chết đâu, hiểu không? Ça veut dire, il a parlé que ces calamités peuvent nuire à notre vie. Donc, c'est pour ça, si on pratique davantage, on peut échapper à ces malheurs. C'est bon? Rồi. Câu số 6. Sự thanh tịnh có cần thiết trong lúc này không? Est-ce que la sérénité est utile pendant ces moments-là? Thưa. Sự thanh tịnh rất cần cho lúc có sự biến loạn của ngoại cảnh. Kệ chung quy cũng phải trung thành tiến, tự thức giao hòa, tự tiến xuyên. Mê loạn không còn giam giữ nữa, thực hành đứng đắn, tự mình xuyên. Si la sérénité est très utile pendant les moments où il y a des perturbations comme ça, des perturbations du monde extérieur, des changements, des transformations, des bouleversements du monde extérieur. Sens. Finalement, nous devons être fidèles et pratiquer et avancer. Nous nous éveillons spirituellement et nous nous communiquons dans l'harmonie avec et nous avons franchi les obstacles. Il n'y a plus de perturbations qui nous emprisonnent. Nous pratiquons sérieusement, correctement, sérieusement pour franchir les obstacles. Thành ra trong những cái lúc mà biến loạn á, mình rất cần sự thanh tịnh. Cho nên mà lúc chưa biến loạn á, thì mình phải lo sửa sạn cho mình vun bồi cái sự thanh tịnh của mình. On a très beaucoup besoin de la sérénité pendant les moments difficiles comme ça, des transformations, des bouleversements. C'est pour ça qu'on doit se préparer, ça veut dire essayer de fortifier sa sérénité pendant les moments calmes. Thì lúc đó mình mới vượt qua tai nạn được. Để có thêm chút thì tu tập chứ không phải ở thế gian để hưởng gì nha. C'est pour avoir un peu plus de temps pour mener la vie de perfectionnement et non pas pour profiter des gâteaux qui sont dans le frigo. Còn hỏi chót. Hỏi ai là người tài đức tại thế gian? Qui est la personne talentueuse et vertueuse sur terre? Ai là người tài đức tại thế gian? Vừa có tài mà vừa có đức nữa. Il a à la fois le talent et la vertu spirituelle.
Theo mình nghĩ là người ở thế gian không có ai tài đức hết á. Mm-hmm. Muốn tài đức á, là phải tự sửa, tu bổ sửa chữa tánh hư tật xấu của mình thôi. Moi, je dis que sur terre, il n'y a pas les meilleurs position. Le talentueux, c'est pour corriger nos mauvais caractères, tu vois, et pour évoluer dans l'énergie, c'est tout.
Tại sao người tự sửa là người tài đức?
Tại mình cái tự sửa của mình đó là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tài lắm mới sửa được, mới giáo dục được lục căn lục trần của mình. Giáo dục được vạn linh.
Pratiquer sans se corriger ne mène à rien.
Mais comme Roger dit, il dit.
Moi, j'ai dit que demande beaucoup d'efforts pour éduquer nos entités parce qu'ils sont très très bas.
Très bas.
Non seulement bas, mais très malins.
Oui.
Et nos entités sont très malignes. Amen. Dana, oui, oui, la main. Nếu mà mình không có tài á, là mình không có điều khiển nó được đâu á, không có quản lý nó được. Si on n'est pas talentueux, on peut pas gérer nos entités. Ils sont très très malignes. Thành ra mình không có lèo lái được cái con thuyền này về đến bến đâu. On peut pas mener cette barque jusqu'à la rive de la connaissance. Đức là sao? Khi mà mình sửa được mình á, mình mới có làm được những chuyện có đức chứ. Ce n'est qu'une fois qu'on arrive à se corriger et à diriger nous-mêmes et à être maître de soi-même, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut réaliser des choses vertueuses. Thì khi mà mình sửa mình được, mình làm chủ được mình, mình hướng thiện là lúc đó mình mới làm được những cái chuyện có gọi là có thể là những chuyện có đức. Cho nên mới gọi là người tài đức là vậy. Chỉ có biết cứu người, giúp đỡ người ta thôi chứ không có hại ai nữa. Thì mới gọi là người tài đức. Thưa, người chịu tu sửa là người tài đức tại thế. Kệ, sửa mình chẳng cảm thấy mê động, tự giác tự minh, tiến một vòng. Trí tuệ không ngừng trong phát triển, giải mê phá chấp từ ngoài trong. Quelqu'un qui, la personne qui accepte de se corriger, c'est une personne talentueuse et vertueuse sur terre. Sans se corriger et se sentir qu'on n'est plus dans les passions aveugles et dans les perturbations, nous nous éveillons à la connaissance et nous avançons dans un boucle, dans une boucle. Notre esprit perspicace ne s'arrête pas dans le développement. Nous dissipons les entichements et les passions aveugles à l'intérieur comme à l'extérieur. Rồi, hết rồi. Có gì nói không? Xong rồi hả? Rồi, chào hết tất cả mọi người nha. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. Chào tất cả.
Cảm ơn.
Merci
beaucoup.
Salut.
Au revoir tout le monde.
Xin chào tất cả bạn đạo.
Chào hết.
Xin chào. Bye bye.
Bye bye.